đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 14, giảng giải bồi luận Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang mục C, biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Tiết thì tiết thứ 6, quán về sự khổ luân hồi. Tiết 6 này có tên là quán về sự khổ luân hồi. Trong văn luận chúng ta thấy tổ dạy như thế này: chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ tuy các loài khác cũng có ít có nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng có tướng suy, có tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula, tuy cõi Atula bị sự khổ về gây gổ tranh đua. Cõi bàng sinh như loài trâu bò lừa ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề, loài dê lợn vịt gà thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp ăn nuốt lẫn nhau. Cõi ngạ quỷ, chúng sinh thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuống họng nhỏ như cái kim, miệng khạc ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn ức kiếp. Còn cõi địa ngục thì vạc dầu, cột lửa, hầm băng giá, non gươm đao, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong 6 cõi, chúng sinh sống chết xoay vần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái sinh lên cõi trời, cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than: lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Ở đây đoạn văn luận này, chúng ta thấy Đức Sơ Đức Nhị Tổ của chúng ta, ngài nói rằng chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác cứ trôi lăn lặn hụp mãi ở trong 6 nẻo luân hồi, đó là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Ngài nói rằng 8 nỗi khổ mà hôm qua chúng ta học thì mỗi cõi có cái sự thống khổ khác nhau, nhưng mà chung quy 8 nỗi khổ đấy, cõi người chúng ta là chịu nhiều nhất: sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xứ tình khổ đó, thì cõi người chúng ta là chịu nhiều nhất. Còn các các cõi khác như là cõi trời. Thì tổ nói dẫn kinh Phật nói là cõi trời á tuy hơn nhân gian về tuổi thọ, về phúc báo, về tuổi thọ, tức là tuổi thọ trên các cõi trời, như trong kinh nói cõi tứ thiên vương thì thọ được 500 tuổi, một ngày một đêm thì bằng 500 năm ở thế gian. Cõi Đao Lợi Thiên thì tuổi thọ 1.000 năm tuổi, một ngày một đêm thì bằng 100 năm ở thế gian. Cõi Tứ Thiên Vương một ngày một đêm bằng 50 năm, cõi Đao Lợi Thiên bằng 100 năm. Cứ như thế tuần tự lên cho đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cõi vô sắc giới thì tuổi thọ là 84.000 đại kiếp. Phúc báo thì cứ tuần tự từ dưới đi lên theo tuổi thọ thì phúc báo cũng do đó mà lớn thêm. Lâu đài điện các, lâu đài điện các, đây chế độ này không được, người ta không nghe được. Lâu đài điện các, lâu đài điện các của các cõi trời cũng tùy theo cái phúc báo của các cõi trời ấy mà có sự trang nghiêm đẹp đẽ khác thường. Tuy nhiên trong kinh Đức Phật nói rằng dẫu sinh lên các cõi trời hưởng các phúc báo tuổi thọ lâu dài, phúc báo to lớn, vân vân, nhưng mà khi phúc nó hết, mệnh nó hết, tức là thọ mệnh nó hết thì cái hiện ra cái tướng ngũ suy. Ngũ suy tức là chuẩn bị cho cái gì, mình gọi là già bệnh, như ở trên cõi trời thì gọi là tướng ngũ suy. Ngũ suy là thế nào? Trong kinh A Hàm Đức Phật nói là cái tướng thứ nhất đó là ở trên thân thể của chư thiên đó tự nhiên toát ra mùi hôi. Thứ hai là quang minh ở trên thân thể của vị chư thiên đó cũng tối dần. Thứ ba là cái hoa cài trên mũ, và mình gọi nôm na là cái đồ trang sức đó, ở trên mũ trên đầu của chư thiên đó úa héo dần, úa héo. Và thứ tư là ở trên thân thể, ở hai cái nách của chư thiên đó, tự nhiên là hay toát ra cái mùi hôi khó chịu. Và thứ năm đó, là tự nhiên là cái chư thiên không muốn ngồi vào tòa ngồi của mình nữa, vì ngồi vào đó cảm thấy là nóng bức, khó chịu, bức rứt và không ngồi được. Đấy là năm cái hiện tướng ấy gọi là tướng ngũ suy của chư thiên, tức là cái điềm báo là chư thiên thì chuẩn bị hết thọ mạng rồi, chuẩn bị hết thọ mạng rồi, tướng ngũ suy đó. Tuy là không phải khổ cái cảnh sinh già bệnh chết như chúng ta, vì chư thiên là hóa sinh chứ không phải là thai sinh, cho nên không có cái khổ về sinh, họ không có cái khổ về già, vì họ thọ đến hết. Vì gì, 1.000 năm ở cõi trời Đao Lợi, 1.000 năm tuổi thì tự nhiên là tướng ngũ suy nó hiện ra, và như là dầu hết thì đèn tắt lửa vậy đó, kiểu như thế. Họ cũng không có bệnh tật, vì thân thể của họ này không phải sinh ra bằng bào thai như chúng ta, cho nên không có bệnh tật, không có đau yếu đó. Có cái khổ và cái chết thì họ có, vì cái tướng ngũ suy nó hiện ra đó thì họ đã lo lắng rồi, họ bắt đầu lo lắng và sợ sệt rồi. Nó tương đương với cái lúc tướng ngũ suy nó hiện ra thì giống như tương đương lúc mình đang bệnh ấy. Mà lúc bệnh thì chúng ta biết khi bị bệnh ai cũng chẳng lo chết, đúng không? Cho dù các Phật tử chúng ta tu bằng nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phủ Mẫu, ngày nào bảo Phật đây cho con vãng sinh sớm ấy, đấy, miệng nói như thế, lúc mạnh khỏe thì nói là nguyện Phật để đến đón con sớm, rước con sớm về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi nằm ốm lên khừ khừ trên giường bệnh một cái thì lại gì ạ? Lại sợ chết. Lại sợ chết, tâm lý nó là thế. Cho nên sinh già bệnh chết mà. Đã chư thiên á, đến khi tướng ngũ suy hiện ra, họ cũng gì, cũng cảm thấy lo lắng, bồn chồn, sợ sệt, phiền não. Giống như gì? Giống như chúng ta ở dưới cõi dân gian này lúc bệnh vậy, cũng lo lắng, sợ sệt và rất sợ chết. Đó. Đấy, chư thiên ở trong kinh Đức Phật nói sung sướng hơn cõi người chúng ta một chút, nhưng vẫn còn cảnh gì? Cảnh tướng ngũ suy và chết chóc. Cho nên nếu cầu được sinh lên cõi trời á, thì hết tuổi thọ á, chúng ta lại tiếp tục đọa xuống nhân gian, hoặc là đọa vào trong gì? Đường ác như thường. Thế trong kinh Địa Tạng nói là giấu cho gì ạ? Thổ mán mường mọi dợ, chư thiên long quỷ thần, nếu mà ai gì tạo nghiệp ác đều đọa trong trong ba đường ác đạo như thường. À, trên chư thiên vì sao lại có đọa vào ba đường ác đạo? Vì chư thiên đó vẫn khởi tâm gì ạ? Khởi tâm chư thiên quái dục vẫn còn khởi lòng tham. Trong cái nha hàm ngày xưa chúng tôi đi học ạ, được học Đức Phật có kể một câu chuyện. Có một cái vị tu sĩ ở dưới nhân gian này ẩn cư rất nhiều năm và tu tập, thì vị này có thần thông, tu tập và có thần thông. Thế sau khi xả bỏ báo thân này, vị này được sinh lên cõi trời Đau Lợi. Sinh lên cõi trời Đau Lợi này thì vị này là gì? Thấy là phúc báo của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca rất là lớn. Cho nên ông này khởi ra cái tâm này. Ông này khởi cái tâm này, ông này muốn làm vua cõi trời Đau Lợi thử xem nó như thế nào. Thì ông khởi ra cái tâm ấy. Cái câu chuyện kể rằng ông lúc ông đang ngồi thiền, ông ấy nhìn thấy cái điều đó. Ông nhìn thấy vua quái trời Đau Lợi. Thì ông ấy ngồi thiền, ông quán tưởng và ông thì ông muốn làm vua thử xem như thế nào. Và quả thật sau khi chết, sau khi bỏ báo thân ở dưới nhân gian này, ông ta được sinh lên quái trời Đau Lợi. Và lên đó thì đúng như cái tâm nguyện cái lúc ông thiền định và ông muốn làm vua thử. Và lên đó thì đúng là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cũng nhường ngôi cho ông gì làm vua thử. Nhưng sau khi được Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nhường ngôi cho ông ấy làm vua thử, thì ông mới khởi cái tâm ác là gì? Làm vua sướng như thế này, ta mới chỉ làm thử có mấy ngày mà gì ạ, mà đã bao nhiêu gì các quan lại triều đình rồi thiên tử thiên nữ rồi đều phải gì ạ tung hô vân vân thế này thế khác, cung kính tôn trọng. Này mà ta làm vua suốt cả cuộc đời này thì chắc là sung sướng biết bao. Và ông ta khởi ra cái tâm gì? Hại, giết hại, mình gọi là ám sát, hay còn gọi là mình gọi là giết hại để đoạt ngôi đó. Ông ta vừa khởi cái tâm ấy thì liền là gì ạ? Liền là trên mình của ông ta hiện ra tướng ngũ suy. Và ngay trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, ông ta bị đọa xuống nhân gian, chui vào làm thân con lừa, tức là làm thân gì? Thân súc sinh. Đó, cho nên chúng ta thấy tâm niệm thiện thì ông ta thì từ là một vị tiên nhân tu ở hành ở nhân gian, thấy quái trời là cảnh giới của quái trời là sung túc viên mãn hơn quái người rất là nhiều lần. Cho nên ông ta thì hướng tâm nguyện rằng sau khi thả bỏ báo thân được lên quái trời. Rồi ông ta lại gì? Lại thấy là làm vua quái trời là gì? Là rất là quyền uy. Mọi chúng chư thiên là gì? Ai ai cũng tung hô, cũng cung kính, cũng tôn trọng. Cho nên ông ta khởi cái tâm là gì? Giá mà ông ta được gì? Làm vua thử một vài ngày ở trên quái trời thì tốt biết bao. Và ông ta nghĩ như vậy rồi ông ta thì đem cái công đức tu tập được, ông ta hồi hướng và cầu sinh quái trời. Và sau khi xả bỏ báo thân, ông ta được lên thật, được sinh quái trời thật. Sinh lên trời, ông ta làm một thiên tử tài đức văn võ vẹn toàn, cho nên được Ngọc Hoàng Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, rất là gì yêu mến ông ấy, quý ông ấy, và quý đến nỗi coi như là một gì, một người bạn, coi như một người bạn. Và khi ông ta gì, ông ta đề xuất là muốn làm vua thử, Ngọc Hoàng thì cũng nhường cho ông ta làm vua thử mấy ngày. Nhưng làm vua thử mấy ngày ông ta mới khởi cái tâm tham là muốn đoạt ngôi, muốn giết vua thật để đoạt ngôi. Khi anh ta khởi cái tâm đó một cái liền là tướng ngũ suy hiện ra, đọa xuống nhân gian, chui vào thân con lừa, làm kiếp súc sinh. Đó, cho nên chúng ta thấy nhất thiết duy tâm tạo ở trong kinh Hoa Nghiêm nói chính là ở chỗ đấy. Tất cả đều do cái tâm của mình gì nó tạo thành, nó tạo thành. Từ cái chỗ một vị tiên nhân trở thành một thiên tử, rồi trở thành một gì, một vị vua tạm thời cai trị mấy ngày, rồi từ một vị vua quái trời tạm thời cai trị mấy ngày lại trở thành thân gì, thân con lửa. Chúng ta thấy, cho nên ở đây nói như vậy thì cũng có thể có người chưa tin, có người chưa hiểu. Tôi lấy ví dụ thêm, ví dụ như chúng ta thì, ngày xưa chúng ta còn nghèo khó, nhưng mà do thì chúng ta muốn thoát cái nghèo, chúng ta chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức, trí tuệ, nhân cách, vân vân. Lớn lên chúng ta học tập đến nơi đến chốn, thi đỗ vào các trường đại học, học hành tới nơi đến chốn, đỗ thủ khoa ra trường, xin công ăn việc làm và có công ăn việc làm rất tốt, thậm chí là làm nhà nước hoặc làm ông chủ một doanh nghiệp, vân 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 chẳng hạn. Đó. Thậm chí là làm đến bộ trưởng, làm đến chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà một hôm là chúng ta nghĩ rằng làm đến bộ trưởng, làm đến bộ trưởng vẫn chưa to, làm thủ tướng có nhiều người gì, nhiều người cung kính tôn trọng hơn, tiếng nói thì phát ra là cả nước cùng gì, cùng nghe. Bây giờ làm bộ trưởng mới chỉ có ở trong bộ của mình nghe thôi, các thứ trưởng với các phòng ban ngành ở dưới quyền của mình nghe thôi. Nhưng làm thứ trưởng, làm thủ tướng nói một câu, tất cả các bộ ngành cùng phải răm rắp nghe theo, các chủ tịch tỉnh đều phải răm rắp nghe theo, nói chung là gì, cả nước đều phải răm rắp nghe theo. Cho nên ước gì ta được làm thủ tướng nhỉ, ước gì ta được làm thủ tướng. Và vị này thì khởi lên cái tâm ác là gì? Mời thủ tướng đến bộ của mình chẳng hạn, và khởi cái tâm ác là gì? Ta sẽ giết ông thủ tướng này, và ta đóng giả mình là thủ tướng để mình gì, có quyền cao chức trọng trong tay. Và khi ông ta nghĩ như vậy và ông ta làm thật, nhưng mà gì, khi mà ông ta đem cái thuốc đánh độc thì bị gì, các cơ quan chức năng an ninh bảo vệ thủ tướng bắt gặp được. Và khi đó các vị biết cái gì xảy ra không? Biết cái gì xảy ra? Ông ta sau khi bị bắt rồi, âm mưu nham hiểm thâm độc của ông ta bị phát hiện rồi, các vị nghĩ xem ông ta có còn được làm bộ trưởng nữa không? Hả? Còn không? Ông ta đi đâu? Ông ta vào đi đâu? Đi bóc lịch ở trong nhà đá vậy. Thậm chí còn khổ hơn là kiếp của súc sinh, với cái tội âm mưu, ám toán này, ám sát nguyên thủ. Thì cái tội đó nếu mà khép vào cái tội này, trung thân, thì đương nhiên ông ta gì, suốt đời bị giam ở trong nhà gì, trong ngục tối, trong nhà giam, trong ngục tối, thậm chí ánh mặt trời còn hiếm khi nhìn thấy. Và như vậy là đương nhiên là ông ta đang là một vị bộ trưởng rất thân với thủ tướng, mà người cũng hao hao giống thủ tướng, hai người chơi rất thân với nhau, chơi với nhau như gì, tuy là cấp trên cấp dưới nhưng mà chơi với nhau như anh em, như tình thân ruột thịt. Nhưng mà thấy tình thân ruột thịt hao hao giống nhau, cho nên ông ta nghĩ rằng mình có thể cải trang một tí là gì, là đánh lừa nhân dân, đánh lừa mọi người, mình chính là thủ tướng, cho nên muốn giết thủ tướng thật để lên làm gì, lên làm thủ tướng giả đó. Chúng ta thấy khi mà bị phát hiện ra, vì đó cái chức bộ trưởng không còn nữa, và đương nhiên đi bóc lịch suốt phần đời còn lại ở trong gì, ngục tối. Chúng ta thấy không, phúc báo, đang là bộ trưởng nhưng khởi cái tâm ác, làm việc ác và bị phát hiện, tất cả cái sự nghiệp phấn đấu của anh ta trước đây trở thành gì ạ, con số không, và thậm chí là còn mắc vào cái tội là gì, thiên thu, bị mọi người là gì, nguyền rủa. Đó, cho nên á, chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nêu ra cái câu chuyện một vị tiên nhân đó, khi tu hành tinh tiến, giữ giới thanh tịnh, tu hành tinh tiến, mong muốn được sinh lên cõi trời, mong muốn được gì, làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mấy ngày thử xem sao. Ông ta được như nguyện, khi được như nguyện rồi là khởi lòng tham muốn tước đoạt ngai vàng và giết chết gì Thượng Đế thật. Cho nên cái phúc của anh ta tự nhiên là gì, đốt sạch chỉ trong gì ạ, một cái niệm tâm tham ấy, trong cái hành động tham ấy. Cho nên nhà Phật chúng ta mới nói gì, lòng tham, lòng sân ấy, như là ngọn lửa dữ, như là biển nước gì ạ, biển nước sâu, có thể nhấn chìm và có thể đốt cháy tất cả gì, những công đức tu tập của chúng ta thường có, chúng ta đã gieo. Cho nên ở đây ấy, mới nói này, cõi trời dấu sinh lên đó hưởng phúc báo đấy, nhưng mà vẫn bị gì, bị tướng ngũ suy và luân hồi xuống nhân gian hoặc xuống ba đường ác chứ thường. Còn tổ nói cõi Atula thì tuy rằng Atula thì cũng có gì ạ, có Atula có phúc báo, và Atula thì kém phúc báo, và Atula thì không có phúc báo. Atula có phúc báo á, thì trong kinh Đức Phật nói là chính là những vị thần Atula, kiếp trước họ cũng gì, cũng tu nhân tích đức làm các việc thiện, nhưng mà do cái sân tâm nóng này, đó là những người sân tâm nóng này thì sinh về cõi Atula làm gì ạ, làm thân nam tử của Atula, thì do sân tâm nóng này cho nên thân thể á là gì, sần sùi, rất là xấu. Nhưng mà đổi lại thì có cái sức mạnh một địch muôn người. Đấy, cho nên ở trong kinh Nha Hàm người ta chúng tôi học thấy một cái Đức Phật một hôm đang ngồi thuyết pháp cho đại chúng, thì tự nhiên nghe thấy cái tiếng gươm đao giáo mát trên trời loảng xoảng đó. Thế tôn giả A Nan nhìn lên mới thấy thì chân tay đầu mắt thân thể tứ chi của con người từ trên trời cứ rơi xuống, nhưng mà tất nhiên là không, mắt thường không nhìn thấy được, tai thường không nghe thấy được, mà là phải gì ạ, mắt phải có thiên nhãn, phải được khai ngộ, tâm phải được khai ngộ, mắt có thiên nhãn, và tai á phải chứng được thiên nhĩ thì mới nghe thấy tiếng đó và mới nhìn thấy gì cái hình ảnh đó. Tôn giả A Nan do chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, cho nên thiên nhãn của ngài cũng khai thông một chút rồi, tuy còn gì, còn hơi lờ mờ, không tỏ rõ như các vị đại A La Hán, không tỏ rõ như các vị đại A La Hán, nhưng mà gì, ngài vẫn nhìn thấy được, lúc tỏ, lúc mờ, lúc có, lúc không. Thiên nhĩ của Tôn giả A Nan cũng như vậy. Cho nên cái lúc mà nhiếp tâm nghe Phật thuyết pháp ấy, thì ngài gì, cái thiên nhãn của ngài hiển bày, nhìn thiên nhĩ của ngài hiển bày, cho nên nghe thấy cái tiếng vũ khí va chạm vào nhau và tiếng hò reo và mầm trên hư không. Ngài ngước nhìn lên thì thấy gì, chân tay đầu mắt thân thể của con người tự nhiên từ trên trời là rơi xuống. Ngài mới hỏi với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, không biết là con bị bệnh tai, bệnh mắt hay sao tự nhiên con thấy những tiếng hò reo của gì, của chống trận và tiếng đánh trận, và con nhìn lên thì thấy vô số những cái thân thể, chân tay đầu mắt thân thể của con người rơi từ trên trời xuống như thế, không biết đó là cái hiện tượng gì. Đức Phật nhân đó mới nói với gì, với A Nan, với đại chúng là đó chính là cuộc chiến tranh giữa Atula và chư thiên tứ thiên vương, cõi trời tứ thiên vương. Và Đức Phật có nói rằng ở trên cõi trời tứ thiên vương á thì thường là đi xuống. Vì sao có cuộc chiến tranh ấy, thì chư thiên trên cõi trời tứ thiên vương thường là cứ đi xuống để tán tỉnh và gì ạ, để dụ dỗ và bắt con gái của cõi Atula về làm vợ. Ngược lại cõi Atula thì thường là hay gì, hay lên trời để ăn trộm gì thức ăn và rượu của cõi tứ thiên vương. Cho nên đây là cái sự xích mích giữa gì, hai cõi nó ở rất gần nhau. Cõi tứ thiên vương trong kinh Đức Phật nó ở lưng chừng núi Tu Di, cõi Atula cũng ở sát đó. Hai cõi sát nhau giống như gì, giữa biên giới của nước này và nước kia vậy các quý vị. Đó, nói nôm na thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên á, Gói Atula trong kinh Đức Phật nói gì? Con gái thì cầm kỳ thi họa nết na thì mị, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đúng không? Đấy, kiểu nói như thế. Vì sao? Vì đời này kiếp này, nếu mà chúng ta tu tập công đức nhưng mà không cầu sinh Tây Phương, chưa đủ phúc lên cõi trời, chúng ta chỉ thích làm đẹp, đi chùa mà vẫn thích gì? Cúng hoa, dâng hoa cúng Phật thì đời sau được thân thể đẹp đẽ, dâng hương cúng Phật thì được cơ thể về thân thể là thơm tho, dâng đăng cúng Phật thì sẽ được trí tuệ, đem lời ca tiếng hát dâng Phật thì gì sẽ được giọng hay tiếng tốt, vân vân. Đem tất cả những cái lời tán tụng khen ngợi kinh điển dâng hoa cúng Phật, cúng giàng tam bảo vân vân đó, nhưng mà vì đó tu hành gì, một ngày tu 10 ngày nghỉ, tâm nguyện vãng sinh thì gì còn chưa đủ chín, công đức phúc báo tu hành tập thiện cũng chưa đủ để sinh lên trời. Vị này là gì, trước khi đi chùa cứ hay trải chuốt, hay ngắm nghía, hay xoay gương, bôi nước hoa, rồi đánh phấn bôi son, ngắm đi ngắm lại cho gì, cho nó đẹp. Mục đích là gì? 60 tuổi rồi vẫn mong có một ông nào gì ông liếc mình một câu, liếc mình một cái. 50-60 tuổi rồi vẫn mong là gì, có ông nào ông liếc mình một cái, ông khen là ôi hôm nay nhìn bà gì tố hảo thế. Đấy. Hoặc là các cô gái 18 đôi 10 đến chùa rồi vẫn muốn trang điểm cho thật đẹp để gì ạ, để xem có chàng trai nào đến lễ Phật giống như câu chuyện Từ Thức gặp tiên hay không ấy, kiểu như thế. Đến chùa kiểu như thế thì sau khi xả bỏ báo thân này, phúc chưa đủ sinh lên gì, lên trời. Và hơn ở cõi nhân gian một chút xíu thì vị này sinh lên cõi Atula đấy, hoặc cõi gì, cõi thần Càn Thát Bà đấy, để làm gì? Để làm các vị, mình gọi cái thế giới đó gọi là tiên. Ở trong trong đạo giáo á, người ta gọi là các vị tiên, chưa phải là thiên nhé. Thiên nó thì cao hơn một bậc, còn tiên á thì thấp hơn gì, thấp hơn thiên một bậc. Thiên tiên mà, thiên là quái trời, là chư thiên tử thiên nữ, còn tiên á là các vị gì, các vị thần Càn Thát Bà, thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Khẩn Na La, thần Ma Hầu La Già. Như trong kinh Đức Phật nói đó, là đó là những vị gì mà mình nói nôm na với nhau là gì, là các vị ví dụ như mộc thạch thành tiên, hoặc là đá thạch thành tiên, hoặc là gì, hoặc là những cái vị mà tu tiên họ ẩn mình trong rừng sâu để tu tiên, để cầu mong sinh lên trời, nhưng mà phúc chưa đủ thì sẽ sinh vào con đường thần Atula, thần Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già ấy. Đó, sinh vào thế giới đó. Con gái thì rất là xinh xắn, đàn ca múa hát cái gì cũng giỏi. Cho nên chính vì vậy cho nên chúng thiên tử ở trên quái trời Đao Lợi thì vì là quái dục, cho nên các ngài ở trên đó vẫn gì ạ, vẫn ham mê sắc dục. Cho nên nhìn thấy cái thân tiên nữ của quái Atula nó đẹp đẽ mỹ miều, hoa hậu của thế giới chúng ta này chưa là cái gì các quý vị. Hoa hậu thế giới chúng ta như trong kinh Đức Phật nói là đẹp nhất, giải nhất hoa hậu thế giới đứng bên cạnh một gì ạ, một nữ thần Atula, một vị tiên nữ Atula, thì giống như kẻ ăn mày đối trước một gì ạ, một cô hoàng hậu xinh xắn vậy, một cô hoa hậu xinh xắn vậy. Đó, chúng ta thấy một kẻ ăn mày dơ giấy bẩn thỉu, hoặc là một bà già 80 tuổi đứng cạnh một cô hoa hậu xinh xắn 18 đôi 10, chúng ta thấy cái nào đẹp? Chắc chắn là cô hoa hậu 18 đôi 10 rồi. Đấy, thì hoa hậu đẹp nhất ở thế gian chúng ta đem mà so sánh với các vị tiên nữ quái Atula thì cũng tương tự như thế. Cho nên nó khiến cho gì ạ, chúng chư thiên nam tử thiên tử ở trên quái trời tứ thiên vương ấy, nhìn thấy con gái của Atula gì thần siêu phách lạc. Chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Cho nên là cái hại của gì ạ, ngày trong kinh Đức Phật, xin lỗi các cụ các Phật tử nữ nhé, các cụ các Phật tử nữ chứ không phải là các cô gái nữa, Cho nên trong kinh Đức Phật nói này, nữ sắc là gì ạ? Là cái họa của quốc gia, là cái họa của gì? Của loài người chúng ta ấy. Chúng ta thấy ngày xưa chiến tranh ấy, có ba cái mục đích lớn của một vị vua phát động chiến tranh. Cái mục đích đầu tiên không phải là mở rộng lãnh thổ, không phải đâu. Mục đích đầu tiên của các vị ấy chưa phải là mở rộng lãnh thổ đâu, mà mục đích đầu tiên của các vị vua thời phong kiến ngày xưa đó là gì ạ? Sắc giới, sắc dục. Chúng ta biết rất nhiều những cuộc chiến tranh của các quốc gia ở thời phong kiến ngày xưa vì một cô gái đẹp. Vì một cô gái đẹp. Chúng ta nghe cái lịch sử Trung Hoa xem. Vì một cô gái đẹp khởi binh, động đao, khiến cho dân chúng lầm than, điêu đứng. Chúng ta xem lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới, có rất nhiều những cuộc chiến tranh là gì? Vì các cô gái đẹp. Tất nhiên đấy là thời phong kiến ngày xưa. Những thời bây giờ thì nó là gì? Đặt vấn đề hàng đầu lên đó là gì ạ? Là quyền lực. Quyền lực lãnh đạo thế giới, quyền lực cai trị thế giới. Chúng ta thấy Mỹ bây giờ đem quân đi đánh các nước cũng chỉ vì quyền lực lợi dưỡng của họ thôi. Đất nước nào mà gì không theo họ, không theo cái đường lối lãnh đạo giống như của họ thì họ gây rất nhiều khó khăn, thậm chí là gì động binh. Còn đất nước nào á mà ngang ngang với họ, họ không gì không dám động binh thì gì ạ, chơi cái quả là gì, cấm vận, đúng không? Cấm vận kinh tế để cho đất nước nó không thể phát triển được. Đó, ví dụ như là Nga chẳng hạn, Mỹ không dám đánh rồi. Trung Quốc chẳng hạn, Mỹ không dám đánh rồi. Hai cái nước đó các vị cứ nhìn mà xem, không bao giờ cho đến 50 năm nữa Mỹ chưa dám đánh hai cái nước ấy. Không dám đánh. Vì sao không dám đánh? Vì cả Nga và Trung Quốc đều là hai cường quốc về hạt nhân ở trên thế giới. Có những loại vũ khí tối tân có thể gì bắn từ Nga sang gì sang hết, phủ kín hết tất cả lãnh thổ của nước Mỹ. Trung Quốc tuy ở xa hơn nhưng mà Trung Quốc bây giờ cũng có cái loại tên lửa Đông Phong bắn từ Trung Quốc cũng gì phủ kín tất cả lãnh thổ của nước Mỹ. Mà cái vũ khí đó, loại tên lửa đó có thể gì gắn đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân. Cho nên đó, Mỹ nói thật với các quý vị không bao giờ dám đánh Nga và Trung Quốc, 50 năm nữa không dám đánh. Các nước lớn đấy nó chỉ vờn nhau vậy thôi. Khổ là khổ gì? Những nước nhỏ thôi. Những nước nhỏ là khổ. Các nước ấy chỉ có giỏi lắm gì, chỉ có chơi nhau bằng cách gì? Cấm vận kinh tế, làm kiệt quệ kinh tế gì? Cho đất nước đã không thể ngóc đầu lên để thành trở thành số 1, cướp cái ngôi gì? Thống trị lãnh đạo thế giới của Mỹ. Mỗi thế thôi. Chúng ta thấy. Đó. Đấy là gì? Bây giờ, chiến tranh bây giờ nó có nhiều hình thức chiến tranh. Đó, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy đưa quyền lực lên hàng đầu. Ngày xưa thì chiến tranh về gì? Về nữ sắc, về tiền tài. Đó. Chứ còn lãnh thổ lắm khi họ chả quan trọng đâu. Đánh xong một cái nó cướp hết gì, bắt hết con gái đẹp, cướp hết tiền của một cái gì, nó bỏ cả cái khu vực rộng lớn của cái quốc gia đấy gì cho dân tình đói khát. Nó đặt một cái vị quan cai trị ở đấy để bóc lột thôi, chứ nó cũng chẳng quan trọng là phát triển cho cái gì, cho cái đất nước mà nó vừa chiếm đóng kia được để trở thành giàu có vững mạnh đâu. Không có mục đích chiến tranh. Gây chiến tranh là để cướp bóc, bóc lột. Đó. Tất cả những người con gái đẹp ở trong một quốc gia đó đều bị bắt hết, và tất cả những gì tiền tài của cái của quốc khố, của triều đình, của đất nước đó đều bị gì ạ, đều bị lấy hết đem về nước họ, bỏ lại cho dân chúng ở nơi đó đói khát mặc kệ, sống chết mặc bay. Chúng ta thấy đâu có phải vì mở rộng lãnh thổ đâu. Nếu vì cái mục đích mở rộng lãnh thổ thì họ lại lo cho cái nhân dân cái nước vừa bị mất nước đó thì trở thành giàu có sang trọng và để họ cai trị và hòa nhập thành đất nước của họ, nhưng mục đích đó gần như đều không có. Cho nên là chúng ta mới thấy được rằng chiến tranh ở trên cõi gì, cõi Atula và cõi trời á, cũng thường xuyên xảy ra những cuộc chiến tranh nhỏ, những cuộc đụng độ nhỏ giữa gì, giữa hai bên, nhân dân hai bên giáp nhau, chư thiên và chư tiên giáp nhau. Một đàng thì cứ trốn sang bên kia để gì, để ăn cắp rượu, để trộm rượu của họ. Vì trên cõi trời chỉ mới có cái loại rượu ấy, thì cõi Atula lại không có, không thể nào nghiên cứu ra cái loại rượu ấy để mà gì, để mà nấu thành. Mà cõi gì, chúng chư thần Atula như là Tỷ Ma Chất Đa Tu La Vương, Khư Đà Khiên Atu, Tỷ Ma Chất Đa Tu La Vương, La Hầu La Tu La Vương đó, các vị A La Vương, La Hầu La Vương đó, A Tu La Vương đó, các vị A Tu La Vương đó thì rất thích là uống rượu ngon, cho nên là thường sai quân lính của mình là đi cướp rượu. Chúng chư thiên thì rất thích các cô gái đẹp, cho nên sai chư thiên này đi xuống thì tán tỉnh và bắt cóc, thậm chí là dụ dỗ chúng chư vị tiên Atula về để làm vợ. Những cuộc chiến tranh thường xuyên ẩu đả xảy ra. Cho nên nếu mà khi mà chiến tranh thì chúng ta biết là lúc chiến tranh con người ta có sân giận không? Sân giận. Khi xảy ra chiến tranh, ra ngoài chiến trường thì chúng ta biết là nhìn thấy giặc chứ nhìn thấy kẻ thù, đó là tâm gì ạ? Tâm sân bắt đầu là đốt cháy rồi. Đốt cháy tâm thức, đốt cháy thì các công đức của mình đã tu tập trước đây rồi. Cho nên sinh lên chư thiên á, cũng không phải là thọ mạng cứ hết 500 năm mới chết đâu. Cái lúc mà chiến tranh á, thì có thể gì, 100 năm sau cũng chết, 1000 năm sau cũng chết. Không đến là cần gì là phải đến gì, đến 500 năm đâu. Mà có khi 100 năm, tuổi thọ mấy 100 năm, đang thiếu niên tráng kiện cũng chết rồi. Đó, Đức Phật trong cái nhà hàm ngày xưa tôi học đó là Atula kéo quân rầm rập làm một tổng cuộc tổng tiến công. Chúng chư thiên cõi tứ thiên vương là gì, thua chạy thục mạng, chạy lên tận cõi trời Đao Lợi để cầu cứu gì, cầu cứu viện binh của vua cõi trời thứ hai, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó. Ngọc Hoàng Thượng Đế sau khi nghe cái tin cấp báo đó mới đi vào tắm rửa xong ướp hương hoa, và gì, ngài không cầm binh đao ra chiến trận, mà ngài lại lên gì, lên diệu pháp đường và tụng bộ kinh Đại Bát Nhã. Khi mà Thiên Đế Trích Kiều Thi Ca tụng bộ kinh Đại Bát Nhã một cái, thì tự nhiên trên không trung bằng cái thần lực của gì ạ, của Thiên Đế, ngài tụng kinh như vậy để khởi cái tâm là bảo hộ chúng chư thiên. Cho nên từ trên không trung là gươm đao giáo mát, cứ thế là mưa xuống như vậy, khiến cho quân lính Atula thì chết đến già nửa. Còn các vị tướng của Atula, Tỷ Ma Chất Ra Atula Vương, La Hầu Atula Vương, Khư Đà Khiên Atula Vương, vân vân, 8 vị Atula Vương là thống lĩnh đều phải để trốn chạy, chạy vào núi thì những cái gươm đao kia xuyên cả gì ạ, cả núi đá. Chạy xuống đất thì gươm đao cũng xuyên cả gì, cả xuống lòng đất. Cho nên 8 vị A La Vương và một số quân lính, các vị biết chạy vào đâu không? Trốn vào ao sen, trốn trong ao sen, và các vị đó biến thành con sâu và chui vào trong cái ngõ sen mới gì, mới thoát khỏi cái gươm đao của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ấy. Đó, chúng ta thấy đấy là cái cuộc chiến, cuộc chiến giữa chư thiên và chư tiên thần Atula với nhau. Cho nên lên cõi trời tứ thiên vương, cõi trời Đao Lợi Thiên vẫn còn có chiến tranh chưa hết, chưa hết đấy. Cho nên ở đây tôi nhắc lại lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nói là đấy là chư thiên cõi chư thần Atula, gọi là những vị có phúc á, thì phần lớn là do những người đây không phải lời tôi nói, đây là tôi giảng, tôi nói lại lời Hòa Thượng Tuyên Hóa nói ở trong bài khai thị của ngài, nói rằng đại đa số những vị tướng quân ở thế gian này, không phải một quốc gia nào nhé, mà tất cả các quốc gia, các vị làm tướng quân vì sao mà được làm tướng quân? Vì có phúc báo mới được làm tướng quân. Những vị tướng quân, những vị gì tham gia trận mạc ở thế gian này mà tính tình nóng nảy á, Thì sau khi xả bỏ báo thân, thường là sinh lên cõi Atula. Thường là sinh lên cõi Atula. Nếu là tướng quân mà tính tình hiền hòa, yêu thương dân chúng, thì sau khi chết đi đương nhiên là gì? Hoặc là sinh lên trời, hoặc là sinh gì? Ở lại thế gian này làm vị thần, giữ đền giữ miếu rồi. Nhưng mà có tính tình nóng nảy, phúc chưa đủ sinh thiên, cũng hơn gì? Hơn phúc ở nhân gian này, làm những vị thần canh đền canh miếu á, thì sinh lên gì? Cõi thần Atula. Sinh lên làm vua của Atula, hoặc làm quan của các vị quan văn quan võ của gì? Của Atula. Atula gọi là cõi tiên, cõi thần, có sức mạnh phi thường, một địch muôn người, vân vân đó. Nhưng mà đây chúng ta thấy, ai nhớ lại cái phim Tây Du Ký Ngưu Ma Vương? Xem Ngưu Ma Vương chưa? Ngưu Ma Vương chính là Atula đấy, là thần Atula đấy. Ngưu Ma Vương chính là thần Atula, biểu tướng của thần Atula. Cho nên ở dưới quái Atula, ở dưới động lục đạo, ở dưới chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy thầy cho đắp là gì? Cả Ngưu Ma gì? Cả Ngưu Ma Vương cưỡi con trâu xanh đó chính là gì? Thần Atula biểu hiện cho gì? Biểu thị cho sức mạnh của quái Atula, đó chính là Ngưu Ma Vương. Chúng ta thấy Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không đánh nhau gì? Ngang hàng, ngang sức. Thậm chí là có lúc là gì? Tôn Ngộ Không là thua, phải chạy đi cầu cứu Bồ Tát ở trên gì? Ở trên trời mới thắng được chứ không phải là tay đôi đánh với nhau. Tôn Ngộ Không còn gì, có lúc chưa thắng được Ngưu Ma Vương đâu. Đó, còn phải bỏ chạy thục mạng ra và phải đi kêu Bồ Tát ấy. Phải đi kêu gì ạ? Chúng chư thiên ở các vị đại tiên ở trên cõi trời để mà gì mà giải cứu đấy, mới giải cứu được sư phụ. Vậy còn Tôn Ngộ Không không làm gì được, 72 phép thần thông biến hóa chưa làm gì được. Đó, cho nên chúng ta thấy ở dưới đó, chúng tôi cho gì, cho đắp là gì, Ngưu Ma Vương cưỡi trâu, và một cái vị nữa bên ngoài đó gì, đó là con hổ. Vì sao tôi là đắp có Atula là đắp con hổ về đó? Vì hòa thượng Tuyên Hóa ngày giảng nói là gì? Ở trong loài thần thì Atula Vương ở cõi thần là mạnh nhất, thì biểu thị cho gì đó, tôi lấy cái biểu thị nó cho chúng ta dễ hiểu đó, dễ biết đó. Ai có thể cũng đã từng xem phim Tây Du Ký rồi thì đắp ông Ngưu Ma Vương vào đây cho chúng ta nhìn là dễ nhất, đúng không? Dễ suy luận nhất. Bây giờ đắp một cái ông thần mà nó chả giống ai, bảo đó là thần Atula, chúng ta rất khó để tưởng tượng. Cho nên đắp luôn ông Ngưu Ma Vương, hỏi ai đây, bảo thần Atula, thế là dễ hiểu nhất. Đấy là gì? Cõi thần. Còn về nữa thì chúng ta thấy ở cõi gì? Cõi súc sinh. Thì tôi đắp một con hổ, cho đắp một con hổ đang gì? Đang đuổi gì? Đang đuổi một người đó chạy, các vị cứ để ý mà xem, không phải ngẫu nhiên để đắp con hổ đấy. Thì hòa thượng Tuyên Hóa nói thì ở trong cõi gì? Cõi súc sinh á, thì hổ, lang, sài, báo, sư tử, những cái loài động vật có sức mạnh mà gì mà hung ác ấy chính là gì ạ? Atula ở trong cõi gì? Cõi súc sinh. Ở dưới biển thì như là cá mập, vân vân, những cái loài mà hiếu sát á. Ở trên đồng bằng á, thì hổ, báo, sư tử, đấy là những loài gì ạ? Những loài động vật. Còn chúng ta thấy con hổ, con sư tử nó bé hơn con voi, nhưng mà gì? Cái tính hiếu sát của nó mạnh hơn con voi rất là nhiều, nó to hơn con trâu, con bò. Nhưng mà thường là gì? Bắt trâu, bắt bò để ăn gì? Ăn thịt. Đó. Cho nên tôi mới đắp cái con hổ vào đấy. Còn ở bên cạnh một tí thì chúng ta thấy ở trong thế giới gì? Nửa thần, nửa súc sinh. Tức là gì ạ? Thế giới của loài gì? Loài rồng. Rồng thì chúng ta nói là gì? Nửa thần, nửa súc sinh. Vì bình thường thì giữ thân rồng. Nhưng mà khi mà họ dùng gì ạ? Dùng thần lực, tức là dùng phép thuật để biến hóa ra, thì họ có thể biến thành gì ạ? Thành người. Cho nên là chúng ta thấy ở trong đấy thì cái thế giới nửa thần nửa súc sinh ấy, thì chúng ta thấy tôi cho đắp một con rồng, một con rồng vàng, và một con gì? Chim, con đại bàng kim sĩ điểu. Con đại bàng kim sĩ điểu này cũng thì thuộc về nửa thần nửa thú. Nửa thần nửa gì ạ? Nửa điểu. Cho nên đại bàng kim sĩ điểu này là Trong kinh Đức Phật nói là cũng sống ở trên núi Tu Di, lưng chừng núi Tu Di, cùng với quái Atula và quái trời. Loài thần này thường đi bắt rồng để gì ạ? Để ăn thịt. Thường đi bắt rồng để bắt rồng con để ăn thịt. Cho nên chúng ta thấy dựa vào cái tích đó thì chúng tôi đắp cái con rồng gì, có mấy con rồng con đang nấp ở trong gì ạ? Trong hang sâu chạy trốn, và con rồng mẹ ra để gì? Để bảo vệ con, những con rồng con của mình, và chống trả lại con gì? Con đại bàng kim sĩ điểu. Và bên cạnh đó thì có hai vị thần, một vị nam một vị nữ đánh nhau. Cho dù nữ đi chăng nữa thì cũng nghe đánh nhau, vì cái thế giới đó thì cái tính sân gì rất là nhiều, cho nên đắp vào đó là một vị thần nam một vị thần nữ. Một vị nữ kia mắt mũi thì nhìn rất xinh đẹp, nhưng mà là gì ạ? Là trên mình cô ấy là có cả cung tên đao kiếm là gì đầy mình, như là một võ tướng vậy, và hai bên gì đang đánh nhau đó. Đấy là biểu tướng cho cõi gì, cõi thần Atula. Tuy là chưa đầy đủ như lời kinh nói, nhưng mà cũng khái quát được lên gì? Cái bản chất của quái Atula trong kinh, như trong kinh Đức Phật nói gì, là sân dành cho những người gì, dành cho những người những vị thần Atula nam và những vị thần Atula có tâm gì sân hận, và những vị nửa thần và nửa thú ở trong cõi gì, trong cái cõi Atula ấy, là vì có tâm sân cho nên thường hay đánh nhau giết nhau. Còn sang bên cạnh nữa thì chúng ta thấy có các vị gì thần tiên Atula nữ ngồi đánh đàn ca hát với nhau rất là gì ạ, rất là vui, rất là thảnh thơi, rất là thoải mái. Đó là chỉ cho những vị mà Atula nữ không thích chiến tranh, nhưng mà vì đó thì lại thích đàn ca múa hát, tiệc tùng và làm đẹp cho bản thân. Đấy, bây giờ chúng ta thấy nếu mà là nữ, mà nữ thì chúng ta thấy cái tập tính của nữ, cái tập tính của Atula thì làm đẹp bản thân của chúng ta, 60 tuổi rồi á, đi đến chùa vẫn cứ phải gì xoay gương trước xoay gương sau, mặc cái áo nâu rồi mà còn xoay xem nó có gì ạ, nó có đẹp không. Khổ lắm. Đấy là gì, cái quen này thôi. Các cụ già 50-60 có thể ít, nhưng khoảng 30-40, 10 người thì nói thật với các vị chắc phải 7-8 người gì xoay gương phớt phớt qua cái phấn, rồi quét quét qua cái son, đến chùa hôm nay thì cho nó tươi chút. Đấy, thế quen, nó gọi là gì, cái tập khí, hay còn gọi là tập tính. Vì gì, chúng ta đi đâu, con gái đi đâu ra ngoài thì cũng phải gì, phải đẹp. Thói quen từ năm 15-16 tuổi cho nên là như thế, là nó quen đi rồi. Đặc biệt là gì, ở thành phố con cái của gia đình thì khá giả một chút, đi đâu cũng phải muốn vượt trội, đi đâu cũng phải muốn nổi hơn mọi người. Ngồi trong một đám cỗ hay ngồi đi trong đám sinh nhật của bạn chẳng hạn, cũng phải thấy mình gì nổi hơn những đứa bạn khác, kể cả từ cách ăn mặc cho đến gì phong cách vân vân mọi cái. Đó chính là gì? Cái tập tính của người là người nữ, của nữ giới. Coi Atula, các vị thấy đến đó, các vị xuống thăm các vị để ý một chút sẽ thấy tại sao coi Atula lại có cái ba khoang, tôi lại gì là đắp nó thành ba cái biểu tướng gì khác nhau như thế, cũng dựa trong kinh Phật mà ra cả. Rồi tổ nói gì, ở cõi bàng sinh, cõi bàng sinh tức là cõi súc sinh đó, loài trâu bò lừa ngựa thì chịu cái khổ gì ạ, kéo nặng mang thân gì, trâu bò ngựa lừa ngựa thì mang cái thân gì, mang cái thân đấy thường là gì, thồ hàng và kéo xe để trả nợ cho ông chủ của mình. Cho nên là chúng ta bây giờ sống ở trên cuộc đời này mà cứ đi lừa dối người, chiếm đoạt tài sản của người á, thì kiếp sau làm thân gì ạ? Làm thân trâu bò lừa lợn để gì? Để kéo cày, cõng đồ để trả nợ cho chủ đấy. Đừng có nghĩ là gì? Là ăn không được của người ta, hay gì đến chùa là gì mà chỉ có muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, mà lại lười lao động, lười làm công quả. Kể cả sư tu trong chùa cũng thế, làm sư mà lười tu tập, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ngủ nghỉ, thích chơi bời á, bây giờ nợ thập phương tín thí, kiếp sau á làm thân gì thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí đấy. Câu chuyện này cũng có rất nhiều ở trong những cái câu chuyện của những vị xuất gia mà tu hành không đến nơi đến chốn, đọa lạc làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí rồi, có rồi. Đó, trong quyển truyện trong cái bộ sách Trúc Song Tùy Bút của ngài Liên Trì đại sư có ghi rõ những cái câu chuyện như vậy, chúng ta có thể tìm đọc sẽ thấy đáng thương lắm, đáng tiếc lắm. Không phải đơn giản, chứ không phải cứ làm sư rồi thì là ngồi trong chùa cứ thế là gì, Phật tử mang đến cứ thế là cúng là ăn là tiêu là chi phí và chơi đâu, không có đâu. Đừng có nghĩ rằng mình một đời làm thầy rồi là gì, là muôn đời làm thầy, không có. Đời này làm thầy tu không tốt thì đời sau làm thân gì, làm thân mang lông mang sừng mang vẻ để mà kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí đó. Cho nên nhân quả không có từ một ai cả. Người xuất gia mà gì mà không giữ giới, không tu tâm sửa tính, không tinh tiến tu hành cho gì, cho có công đức có phúc báo được giải thoát để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai phổ độ chúng sinh á, thì kiếp sau làm thân gì trâu ngựa để kéo cày trả nợ. Phật tử chúng ta cũng vậy, đến chùa bảo là đến chùa xin thầy là gì, nhập chúng tu tập, nhưng mà đến thì gì, suốt ngày ngủ khò khò, cái chùa cũng chẳng đi quét, cái sân cũng chẳng đi quét nữa, cái phòng của mình thậm chí cũng chẳng buồn quét nữa, cứ ăn xong rồi đến giờ ăn rồi lên ăn, ngày thì được giỏi lắm thì được một hai thời lên tụng kinh, nhưng lên tụng kinh á thì gì? Ngủ gà ngủ gật, dựa cột dựa gì dựa vách để ngủ, hoặc là lên đó tụng kinh gì người ta tụng kinh nhưng mình mắt chẳng để vào kinh, gọi là ngồi cho có gì ạ, cho có thôi, thì sợ thầy với sợ các sư ở trong chùa nhìn thấy bảo là cái vị này bà này hay là ông này hay là Phật tử này chẳng lên chùa chẳng chịu tu, bạch lên thầy đương nhiên thầy đuổi ngay. Thầy đuổi rất nhiều trường hợp như thế rồi, cứ nghe các sư và nghe các Phật tử báo lại là cái trường hợp này chả chịu tu, đến chùa mà không chịu tu, lên chùa chả chịu lên, cái đến bữa đi ăn cơm tôi đuổi thẳng cổ ngay. Đuổi nhiều rồi đấy. Tôi lấy cái quyền chủ trì là cái người cao nhất chịu trách nhiệm với giáo hội và với pháp luật nhà nước trong gì ạ, trong một ngôi chùa gì, tôi đuổi ra khỏi chùa của tôi chủ trì ngay. Chứ đừng nói là chùa thập phương tín thí, ai muốn đến tu cũng được, làm gì có chuyện đấy. Chùa phải có gì ạ, có chủ chứ. Ai làm chủ? Cái chủ trì chính là chủ, chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước, với gì, với giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó. Cho nên ai đến ai đi là quyền của người trụ trì, mà đến để xin tu chứ không đến đây để ăn dưỡng đâu. Đây không phải là một cái trại trẻ mồ côi, đây cũng chẳng phải là một trại dưỡng lão miễn phí đó. Cho nên mình đến chùa để tu, khi mà còn sức khỏe thì mình phải gì, còn sức khỏe còn cầm cái chổi để quét sân được, thì dậy sáng lên chùa xong thì mình xuống thì cũng phải gì, cầm cái chổi đi quét cái chùa. Trừ rằng mình yếu quá rồi, mình bạch với thầy với chư tăng là thôi con sức khỏe yếu quá, xin thầy thì cho con xin ngày bữa cơm, hay bữa cơm con niệm Phật, con nguyện vãng sinh, thầy đồng ý ngay. Nhưng là phải niệm Phật thật, phải tu thật, phải buông xả thật. Bảo con yếu rồi, con xin thầy ngày một hai bữa cơm, con niệm Phật, con cầu vãng sinh, nhưng mà cứ gây xích mích hết người này người nọ ở trong phòng, tôi chấp nhận làm sao được? Không chấp nhận được. Đến chùa để cầu vãng sinh chứ có phải là đến chùa để gây xích mích, làm mất đoàn kết ở trong gì, trong nội bộ các Phật tử, nhân đến là giữa các Phật tử và các sư trong chùa đâu, không có. Cho nên trường hợp như thế tôi đuổi mấy trường hợp rồi đấy, lên chùa du nhau rồi để oánh nhau mấy cái tát trên chùa tôi đuổi cả luôn. Người đánh cũng gì cũng đuổi, mà người bị đánh cũng đuổi, đuổi tất cả luôn. Vì sao? Vì ở trong chùa mà không ăn nhẫn được, đến cửa Phật là phải nhẫn. Mà đánh nhau cả trước ở trong Tam Bảo nữa, tôi không đuổi làm sao được đó. Có người mấy đệ tử cứ nói là thầy nóng tính quá, đáng nhẽ thầy chỉ đánh cái người gì, cái người đánh thôi, thầy chỉ đuổi người đánh thôi, còn người bị đánh đáng nhẽ thầy gì, thầy đuổi người ta thấy thương. Tôi bảo á, không phải tự nhiên một cái người kia là người ta đã đánh mình, không có. Đằng nào các cụ ngày xưa chúng ta nghe câu tại gì nhỉ, tại anh, tại á, tại cả đôi bên đó.
Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên cái bà kia người ta lại giơ tay người ta tát mình. Tôi thì tinh lắm, chỉ cần nói một cái hoặc thì tôi ngó một cái tôi biết ngay. Những cái đó thì ngó một cái là biết ngay, nhìn một cái là biết ngay. Thế mới hỏi ra, khi đuổi hỏi ra mới bảo gì, cũng xích mích nhau từ lâu rồi. Mấy cụ trong phòng mới báo lại là xích mích nhau cũng từ lâu rồi, từ cái chỗ khăn mặt cho đến cái dép đi ở vào phòng, rồi cái khăn mặt phơi ở phòng thôi, rồi cái chỗ ăn chỗ ngủ vân vân thôi, xích mích từ lâu rồi. Chỉ đến cái lúc cao điểm thì mới tát nhau ở trên chùa, ẩy nhau ở trên chùa. Đấy, nó thế. Cho nên đi tu, đến chùa đi tu. Tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những thói hư tật xấu, kiêu căng cống cao, ngã mạn, sân giận, si mê của mình. Đó. Nay mình đến chùa để tu cơ mà, có phải đến để tranh hơn thua, tranh ăn ngon mặc đẹp, tranh được chỗ ngủ tốt đâu? Có phải không? Không phải mình đến chùa để tranh những cái thứ đấy, mà đến chùa là gì? Nhớ sinh tử đã bao đời, nhớ khổ đau luân hồi đã gì vô lượng kiếp. Nay thì biết được pháp môn Phật nói là gì, một đời đới nghiệp vãng sinh, không cần xuất gia, tu tại gia thôi, một đời đới nghiệp vãng sinh. Cho nên ở tại gia thì gì? Con cháu nó giết hại súc sinh, giết hại mổ xẻ, ăn uống rượu thịt linh đình, mình khó tu. Cho nên là gì? Thôi xin cho tao đến chùa để tao tĩnh tâm, tao ở trong chùa chay tịnh, để tao gì, tao tĩnh tâm tao tu. Thế được đến chùa rồi, con cháu nó gì đồng ý cho bà đến chùa rồi, cho mẹ đến chùa rồi, đến là không lo tu, lại còn lo cái chuyện gì tranh giành nhau, cái chuyện hơn thua. Thế thì không được. Đó. Mà lười biếng cũng không được, ốm thật sự hoặc là mệt thật sự không làm được thì mình mới gì ạ, mới nằm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 120 tuổi, ngài vẫn gì ạ, vẫn đi cuốc, vẫn đi trồng ngô, vẫn đi trồng khoai. Trồng không phải là để cho ngài, không phải bán để làm giàu, không phải bán để xây chùa, mà trồng để đem gì, bố thí cho người nghèo, đem chia cho người nghèo. Đó, chúng ta thấy năm 106 tuổi, mấy Phật tử ở thành phố đến thăm ngài, chờ mấy tiếng đồng hồ không thấy ngài đâu, thấy đến chùa thì thấy vắng, chùa vắng tanh. À, thế chờ đến mấy tiếng đồng hồ thì thấy ngài vác cái cuốc từ trên đồi ngài về. Thế mới nói rằng á, bạch hòa thượng, tuổi ngài đã hơn 100 rồi, làm gì ngài phải cực khổ đến thế. Ở cái tuổi này á thì theo chúng con, ngài tìm đến một cái chùa nào đó mà có cuộc sống nó sung túc hơn thì ngài thì vào đó để nhập chúng, để dưỡng già, để cho tăng ni Phật tử là cung phụng và hầu hạ hòa thượng lúc tuổi già. Hòa thượng bảo là ta tuy tuổi đã nhiều nhưng sức khỏe thì vẫn còn một chút, thì không dám phiền ai, cho nên ta còn làm được thì ta gì vẫn còn làm. Ta không phiền ai, ta không phiền đến ai. 106 tuổi vẫn vác cuốc lên gì, lên đồi để đi trồng khoai trồng sắn, các quý vị thấy không? Đó, tức là tuổi này cao đấy, nhưng mà sức khỏe ngày vẫn còn một chút thì vẫn còn làm. Đó. Cho nên á, kể cả tăng ni lẫn Phật tử trong chùa, ai có sức gì đến đâu thì làm đến đó, trừ lúc nào chúng ta ốm thật. Đó. Ở chùa vừa qua là có một sư bác là ngày nào cũng bảo ốm, đi ăn cơm không thấy đâu. Đó. Đến nửa tháng ta không mặt thấy mặt mũi đâu, lúc nào bảo ốm. Tôi ra lệnh cho để nhà bếp là ốm á thì ăn cháo cho nó nhanh khỏi, không cho ăn cơm. Mà ăn cháo á thì gì, phải ăn cháo nước chứ không cho ăn cháo đặc. À, tôi bảo gì, nấu một nồi cháo nhưng mà chỉ cho mấy chút xíu gạo này thôi, gọi là ăn gì ạ, ăn cháo nước thì húp thôi. Tôi bảo á, cho ăn cháo bao giờ gì khỏi bệnh thì thôi thì mới cho ăn cơm. Mà đích thân tôi xuống bếp tôi giám sát, bắt nhà bếp phải nấu y như thế, nấu cháo thật loãng, cho mấy hạt gạo thôi, mấy đúng gạo thôi, nấu cả một nồi to như mấy đúng gạo, bưng hẳn một bát to lên gì cho húp nước, ốm mà. Có những vị nghe tôi nói như thế, thấy tôi làm như thế, có khi nghĩ là gì, thầy trụ trì gì mà ác thế, đối với tiểu mình là không có lòng từ bi. Nhưng không phải, tôi biết cái ba bệnh của bác ấy nó ốm như thế nào, tôi là người thầy tôi rõ nhất mà, rõ hơn ai hết. Cho nên tôi đích thân xuống bếp bảo gì là nấu cái bát cháo thật loãng như vậy, bảo các bác nấu xong bê lên, cấm nhà bếp không cho ăn cơm khi tôi chưa cho ăn cơm. Bao giờ bác ấy phải nói là gì, con khỏi rồi thì tôi mới cho ăn cơm. Còn bác ấy chưa xác nhận là gì, là khỏi bệnh thì tôi vẫn bắt ăn cháo. Nhà bếp ai mà cho ăn tôi thì bắt tội nhà bếp. Mới nấu bữa sáng, mang lên một cái gì, chưa thấy đi làm việc ngay. Thế mới hay, chúng ta thấy không? Đó, chưa là đi làm việc luôn, mà đi làm việc có nghĩa là gì? Khỏi rồi. Đấy, khỏi rồi thì đương nhiên là gì? Chưa cho ăn cơm, khỏi rồi thì cho ăn cơm. Đấy, người làm thầy lắm lúc cũng phải gì, tiểu nó lắm chiêu, thì thầy cũng có phải nhiều chiêu hơn thì mới trị được gì, được tiểu. Chứ không phải các vị biết là nó lắm chiêu mà mình không biết chiêu gì là gì, chết với nó luôn, nó bắt nạt mình luôn, là mình gì, chạy theo sau nó luôn. Đấy, khổ lắm, ở chúng nó đông là lắm lúc thì thầy trò cứ như cuội với nhau hết ấy. Nó hay thế, nhưng mà cũng phải làm như thế các vị. Bảo nhẹ không được rồi, bảo nặng không được rồi, thì phải gì, có những cái hành động thực tiễn như thế. Nào giỏi ốm một tháng đi, tôi cho chú ăn gì ạ, ăn cháo nước một tháng. Giỏi chú ốm 3 tháng đi, tôi cho chú ăn cháo nước 3 tháng. Nào xem ai vậy, ai gan lì hơn ai, gan ai to hơn, thử xem. Đó. Đấy, cho nên ở các Phật tử chúng ta đến chùa rồi, có đủ nhân duyên được đến ở trong chùa, sống ở trong chùa để tu tập rồi, thì mình phải gì ạ, cũng phải nỗ lực tinh tiến. Cái thứ nhất là gì, cái việc tu trì của mình thời khóa thì phải gì, lên đều đặn. Mà lên thời khóa thì phải chú tâm nhất tâm để mà tu. Chứ lên đó thì ngồi ngủ gà ngủ gật cứ thế này, gật gà gật gù làm cái gì. Tôi có bảo các vị lạy Phật cái kiểu đấy đâu, tôi có bảo đâu. Tôi chưa bao giờ dạy các vị lạy Phật cái kiểu gì, đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiểu như thế. Tôi đâu bảo các vị lạy kiểu đấy. 20 mấy năm nay tôi thì tôi khai tràng thuyết pháp, xuất gia tu tập khai tràng thuyết pháp, dạy cho các vị đệ tử xuất gia và tại gia, các vị tôi có dạy cái lạy kiểu đấy không? Hả? À? Các vị thấy tôi lạy kiểu đấy bao giờ không? Không có. Không có. Cho nên cái gì tôi đừng dạy, tôi chưa dạy, tôi không dạy như thế, đừng có làm như thế. Người ta cười cho. Khổ lắm, cứ đi tìm thêm ra cái kiểu lạy mới như thế là gì? Nhìn nó là kỳ kỳ thế nào ấy. Đấy. Cho nên lúc lên chùa thì cũng phải gì? Nhất tâm và phản tính, nghĩ rằng gì, mình đến chùa Khai Nguyên để làm gì nhỉ? Mình đến để ngủ hay sao? Không phải, ta đến đây không phải để ngủ, phải tự mình chiến đấu với nội tâm của mình này. Mình đến đây không phải để ngủ, mà mình đến đây để chiến đấu với gì? Với sinh tử, với sinh già bệnh chết ở trong mình. Già đến rồi, bệnh sắp đến rồi, mà chết nó đến không biết, vô thường không biết hôm nào. Cho nên á, ta đến đây để chiến đấu với sinh tử, nương thầy, nương tăng, nương đại chúng để tu. Cho nên á, đây là một cái cơ hội tốt nhất để chúng ta gì ạ, chúng ta chiến đấu với ma vương, chiến đấu với gì, với sinh tử, để chúng ta gì, cầu Phật thương xót. Sau khi con xả bỏ báo thân, bất cứ lúc nào nguyện Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, chư Thánh Hiền ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của con đới nghiệp vãng sinh, để cho con về Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật. Đấy, phải như thế, phải luôn luôn ý thức như thế, mà phải luôn luôn chiến đấu với gì, với cái tâm sân si ngã mạn của mình, cái tâm tập đố của mình. Xuống dưới phòng, các Phật tử có thể gì, họ chưa tu được mấy, họ còn sân si với mình, họ để ý mình, họ nói cạnh nói khóe mình. Mình nghĩ gì, này hỡi mình ơi, mình đến đây để làm gì? À, mình đến đây để sân si, để tật đố, để chấp nhau ư? Không, mình đến đây để chiến đấu với sinh tử. Mà cái mũi tên hoặc là gì, cái thanh gươm sắc bén nhất, đó chính là gì, là buông xả. Cho nên cái mũi tên là thanh gươm sắc bén đó, để chặt đứt cái sân si ngã mạn cống cao tật đố kia, để gì, để mình buông xả, chặt đứt tất cả những sợi dây đó đi, bắn chết tất cả những cái gì, những cái quan quỷ tham lam sân hận si mê đó đi, để cho mình gì, sống một cách thanh thản, thanh tịnh và buông xả. Cho nên người ta nói cạnh nói khóe mình đều gì, trong tâm mình thầm niệm là gì, A Di Đà Phật. Thấy họ sân si với mình á, thì mình gì, mình đi ra ngoài cầm cái chổi quét gì, quét rác, mà mình tưởng tượng tất cả những cái gì, những cái sân si họ gì ạ, họ đổ lên đầu mình coi như là cái rác ở dưới đất, và mình gì ạ, nhẹ nhàng quét đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy tâm chúng ta dần dần được gì ạ, được tôi luyện, giống như cái gì, cái miếng thép các quý vị ạ, cái miếng sắt, cái miếng thép, cái miếng zip gì, zip xe ô tô, cho vào lửa nung xong rồi á, đập trên đe dây búa phục phục phang phang, đập xong rồi gì, mài nó thành con dao rồi, nhưng chưa tôi con dao đó có sắc không các quý vị, có sắc không, không sắc. Chặt một cái là gì, nó liền mẻ, chặt một cái nó liền gì ạ, liền liền hỏng ngay. Chặt vào cây ấy, chặt vào cây cứng, cây tre một cái là gì, nó hỏng ngay, cây gỗ hỏng ngay. Cho nên á, cho vào nung đỏ lên rồi, bụp bụp beng beng là gì, trên đe dưới búa đập gì, tạo thành cái hình con dao rồi, thì chúng ta phải thấy họ còn phải gì ạ, cho vào gì nhỉ, cho vào nước để gì, để tôi, để luyện. Cho nên cái người gì, cái người làm dao không phải là cứ đập cứ mài cho nó, cho vào lửa nung đỏ đập mài sắc ra rồi là gì, là để nó nguội đi là thành con dao đâu các quý vị, thành con dao hữu ích đâu. Chúng ta đến chùa cũng tương tự như vậy, không phải đến chùa tu ngày 2-3 khóa lễ như thế này là đã thành không đâu, mà còn phải rèn luyện bằng cuộc sống thực tế, trải nghiệm thực tế hàng ngày chúng ta này. Ai đem đến phiền não cho ta? Bạn bè đem đến phiền não cho ta ư? Không phải. Nếu như tâm chúng ta gì, biết tôi luyện, biết khéo tôi luyện, khéo rèn giũa, họ chửi họ mắng chúng ta gì, A Di Đà Phật, nghe gì, nghe nó nhàm tai quá, không chịu được thì lên cửa chùa hay để ra ngoài sân cầm cái chổi quét, A Di Đà Phật. Coi như gì, tất cả những phiền não đem cho mình đó là rác, và rác thì có dùng được không? Rác không dùng được, bụi bặm không dùng được, cho nên gì, quét nó đi. Và tai của mình thì cần thiết thì mang cái đài giảng kinh Địa Tạng hay là băng giảng của các hòa thượng. Nếu lời của tôi không xứng thì các vị giảng thì nghe giảng thì gì? Mở băng giảng của các hòa thượng lên mà nghe giảng, đó là gì, thu vào những cái tốt, bỏ đi những cái rác rưởi bẩn thỉu của gì, trần ai, của thế tục, của tham sân si của mọi người đem lại cho mình, chỉ tiếp thu những cái hay, cái tốt thôi, để tôi luyện cái tâm mình. Một ngày nào đó người ta có chửi mình, có mắng mình á, bà là cái đồ gì ạ, cái đồ bặm trợn, cái đồ gì vô liêm sỉ, A Di Đà Phật, bà là cái đồ ăn trộm ăn cướp, bà là cái đồ đến đây làm cái gì đó, A Di Đà Phật. Cứ thế thôi, thế là họ mắng mãi thì gì, họ chả làm được gì nữa thì thôi, dần dần cũng thôi. Và nếu mà gì, chúng ta mà cứ để cho họ mắng mãi như vậy, đương nhiên trong phòng mình có rất nhiều người, những người khác thì nói với thầy là gì, bạch lên với các sư hoặc bạch lên với thầy chủ trì là cái bà kia bà ghê gớm lắm, bà suốt ngày mắng bà kia, mà bà kia thì gì, nhẫn nhịn rất là tốt, không cãi lại và tu hành rất tốt. Cái bà kia này thầy xem xét, mấy tháng nay mấy năm nay rồi ở trong chùa mà không tu được cái gì thầy xem xét, đến tai tôi thì thôi rồi, đến tai tôi thì cái cơ hội tôi á, thì cho cơ hội, nhưng mà đã cho cơ hội rồi mà không sửa thì tôi gọi, không cần tôi gọi lên phòng đâu, được tôi gọi lên phòng là còn quý đấy. Bảo một sư nào hay là bảo bác bảo vệ vào là bảo ngay ngày hôm nay dọn quần áo, gọi cháu gọi con đến thì đến đón, mặt tôi chẳng thèm nhìn nữa thì đừng có nghĩ là tôi bảo cái gì nữa đó. Tôi thì có một cái đặc tính nó thẳng thắn như thế, cơ hội thì cho cơ hội để sửa, nhưng mà 2-3 cơ hội rồi mà không sửa, đến như tiểu tôi còn gì ạ, làm tiểu tôi còn gì ạ, đuổi đi thẳng cổ cơ mà đó. Cho nên các vị phải biết rằng tu ở đây không phải là một ngày chỉ có 2-3 thời lên khóa lễ, mà vừa là vừa lên khóa lễ vừa ngủ gà ngủ gật, xong rồi xuống thì nằm dài ra hoặc là đi ngồi buôn chuyện. Đã đến đây rồi còn đi buôn làm gì? Muốn đi buôn ở nhà mà đi buôn, đến đây đi buôn làm gì nữa? Tiểu tôi vừa qua cũng có một vài trường hợp thích đi buôn, tôi cũng điểu, tôi cũng đuổi. Cứ ngồi năm tụm ba với nhau, tăng ni ngồi với nhau tụm năm tụm ba thì tôi cũng tìm cách gì, tôi giãn nó ra, tôi xử lý bằng nhiều cách này hoặc cách khác, không chịu được thì gì? Tự mà chuồn thôi. Đó. Ăn cơm của đàn na tín thí, ăn xong là phải gì, phải tu, ăn xong thì phải làm, ngoài thời gian đó làm ra thì phải tu. Ngồi tụm năm tụm ba, tăng ni ngồi tụm năm tụm ba với nhau là bàn chuyện thế tục, hoặc là tăng ni thích ngồi mấy bạn sinh viên mượn điện thoại rồi thì gọi điện hết cho người này người nọ để buôn. Từ nay trở đi các Phật tử chúng ta đừng có cho các sư mượn điện thoại để buôn dưa lê, phải tội đấy, làm hư các bác ấy thế. Các bạn sinh viên cũng thế, thầy đã cấm gì cấm và đến 2 năm nay rồi nhưng vẫn cứ lén lút gần gũi một cái là gọi điện thoại các bạn là bắt đầu là gọi cho người này người nọ người kia là buôn dưa lê. Đấy, khổ thân, đã đi tu rồi lại còn thích buôn nữa, để thôi đi về nhà mà buôn hay đi chùa khác mà buôn. Ở đây ở chúng đông mà tôi không nghiêm như thế thì hỏng hết đấy. Mà các Phật tử chúng ta mà không giúp thầy á, các bạn sinh viên mà không giúp thầy, không giúp các sư á, cứ nghĩ là nể nang là gì, là cho, thậm chí còn lén lút mua cả điện thoại cho nữa. Thế thì giết các sư đấy, làm như thế là giết các sư đấy. Thầy không cho dùng mà gì, mà các Phật tử do thương hoặc là do gì, do cái tình cảm riêng tư với một sư ông hay sư cô hay sư bác nào đó lén mua điện thoại cho các vị á, là các vị gì, đang giết các sư đấy, đang giết những vị ấy. Tôi ngày xưa đi học, tôi đi tu từ năm 94 cho đến năm 2004 tôi mới dùng điện thoại. 4 năm học trung cấp, cái điện thoại ngày đó nó chỉ có khoảng 1 triệu bạc thôi, 500-700 nghìn đến 1 triệu bạc, cái điện thoại Nokia cục gạch thôi. Ngày đó nó chưa có điện thoại cảm ứng như bây giờ. Nhưng mà gì, thầy tôi bảo là thôi bác mua cái điện thoại lên thì có liên hệ gì thì liên hệ. Thì tôi bảo không, tôi chỉ vâng rồi nhưng nhất định không dùng. 4 năm học trung cấp tôi không dùng điện thoại. Ra quán xứ năm 2002, ra học ở quán xứ vẫn chưa dùng điện thoại. Năm 2003 đến tháng 9 năm 2003, tức là sang năm thứ hai học viện Phật giáo Việt Nam, tôi vẫn chưa dùng điện thoại. Mà sau ngày 15 tháng 9 năm 2003 nhận cái ngôi chùa này, thì khi đó các Phật tử ở trên này bảo là bạch thầy, chúng con muốn liên hệ với thầy để hỏi cái việc xây dựng này nọ mà không biết liên hệ kiểu gì. Mấy chú thợ ông thế hỏi là chúng con làm ở đây thì làm theo ý thầy, không có bản vẽ, không có thiết kế, không biết dùng kiểu gì. Cho nên đó, bắt buộc tôi mới phải gì, phải dùng cái điện thoại. Mà trong điện thoại của tôi thì chỉ có mấy cái số điện thoại của các Phật tử thôi, và các sư, những bạn bè thân thiết lắm mới gì mới lưu số. Và ở trên này mấy chú thợ với mấy các Phật tử phụ trách chùa mới lưu số, dùng điện thoại để liên hệ việc Phật sự của chùa. Đó. Như vậy là tôi học viện đến năm thứ hai rồi, đến cuối năm thứ hai rồi, vì cái công việc Phật sự nhận cái ngôi chùa Khánh Nguyên này, tôi mới dùng điện thoại. Vì sao lại như thế? Vì nếu mà mình đi học á, là học sinh á, mà mình dùng điện thoại mà mình cứ gọi hết người này với người nọ, thời gian đâu mà học. Cho nên ngày xưa tôi không dùng điện thoại, tôi mới học được, tôi mới tu được. Cái khi mà bạn bè thì tôi thì không quan hệ nhiều, tôi không quan hệ nhiều, Phật tử tôi cũng gì cũng chẳng quan hệ luôn. 4 năm học quán xứ tôi không quen một Phật tử nào ở ngoài Hà Nội cả, ngoài thủ đô cả, không gần một ai, không quen một Phật tử nào. 4 năm học trung cấp ấy, thì tôi gì, tôi lên giảng, Đức Pháp Chủ ngày xưa, ngài chưa lên Pháp Chủ, ngài làm hiệu trưởng chúng tôi á, ngài muốn đào tạo cho tăng ni, đặc biệt là chư tăng của trẻ của tỉnh Hà Tây, đặc biệt là những tăng sinh của trường trung cấp. Cho nên học đến năm thứ hai là ngài bắt lên giảng cho các Phật tử rồi. Thì chúng tôi lên giảng, 10 anh em cùng lên giảng, 10 anh em bên tăng á, lớp của chúng tôi 120 mấy người, nhưng có 10 thầy tăng thôi, còn lại toàn là thầy ni. Thế Đức Hòa Thượng hiệu trưởng với các quý thầy trong ban giám hiệu, các thầy bảo là phải tập huấn cho các vị tăng trẻ biết lên giảng, trước tiên là giảng cho Phật tử, sau này là giảng cho gì các sư. À, cho nên tôi lên đó giảng 2 năm thì có khoảng độ mấy đạo tràng, mấy cái nhóm Phật tử ở chỗ Hà Đông, ở chỗ Thanh Xuân, à, là họ hay đến họ nghe giảng và họ thì họ kính trọng và họ hợp duyên và họ đi theo làm Phật tử thôi. Còn 4 năm học quán xứ không quen một Phật tử nào, xuống ngồi thư viện đọc sách thôi, xong lại về đọc sách ở thư viện, cũng không hỏi tên của mấy bà Phật tử ở thư viện, là như là các bà thì có hỏi thì cũng không, mình cũng không gì, không vồn vã không gì cả, mượn sách đọc xong rồi ngồi đọc từ đầu cuối xong là về, cứ như vậy. Đến tối lại thì chiều lại mọi người đi ăn cơm tối thì tôi thì một tiếng rưỡi đi kinh hành chung quanh chùa quán xứ. À, đến khoảng độ tầm 9 đến 10 giờ, 8 rưỡi đến 8 giờ, 8 giờ đến 10 giờ, lúc đó mọi người đi chơi, người thì đi ăn nhậu này, người thì đi đánh bài này, người thì đi chơi buôn dê lê, nhưng tôi thì lại lên nhà tổ tôi ngồi thiền, cũng chẳng quan hệ gì với ai. Nếu mà tôi cứ dùng cái điện thoại, tôi cứ liên hệ hết người này đến người nọ, hết nhóm Phật tử này với nhóm Phật tử kia, chắc chắn rằng tôi không được như ngày hôm nay. Vì khi còn là học sinh, ý thức của tôi là học sinh thì chỉ có vùi đầu vào học thôi. Làm học sinh thì vùi đầu vào học, ngoài việc học ra không để ý việc gì khác, không đi cúng. Tôi cũng chẳng kết thân với ai để đi cúng đi bái để kiếm tiền cả. Vì trong chùa thì sư phụ đã cho rồi, ví dụ đóng học đóng hành thì sư phụ thì không cho một đồng nào từ túi của sư phụ. Nhưng cái chùa Ngọc Tân đó, sư phụ bảo là gì, giao cho ở đấy để trông nom, nhưng mà được đồng nào á, họ công đức á, thì phải ghi vào sổ, mua bán từng mỡ rau từng cái gì đó, chi tiêu cái gì còn cái gì ghi vào sổ, đóng học hết bao nhiêu sư phụ cũng bắt phải ghi vào sổ, báo cáo. Mặc dù là sư phụ giao cho chùa để trụ trì rồi đó, lúc tôi lên học viện là sư phụ giao hẳn cho cái chùa Ngọc Tân để trụ trì rồi, nhưng mà gì vẫn phải báo cáo, chi tiêu cái gì vẫn phải báo cáo, làm cái gì vẫn phải xin phép. Cho đến hôm nay tôi đã chủ trì là 22 năm nay rồi, nhưng mà làm cái việc gì lớn tôi vẫn phải ra thỉnh thị ý kiến của sư phụ để gì, để báo cáo và để xin phép, không phải là tự ý, không tự ý làm. Đó cho nên mình phải tạo được một cái nếp, có trên có dưới, có trước có sau, thì sau này mình mới có thể gì, có thể bảo ban được người, có thể nói được người, nói người mới sợ, nói người mới kính, nói người mới nghe. Đó cho nên tiểu, hôm nay làm tiểu, 10-20 năm nữa các vị ấy sẽ làm thầy, nhưng hôm nay không học đạo đức, không rèn trí tuệ thì 20 năm nữa lấy gì để làm thầy, ngồi lên trên bục giảng lấy cái gì mà nói cho các Phật tử, nếu không chịu học không chịu đọc thì lấy đâu kiến thức để mà nói cho các Phật tử. Hôm nay mình không làm tiểu mà không luyện về, không rèn luyện về đạo đức, về nhân phẩm, thì ngày mai lên trên bục giảng mình nói có xứng không, mà mình nói có hay thì mọi người có nghe không, có tin không, và có gì có phục không? Điều đó chắc chắn là không. Đó cho nên các Phật tử chúng ta và các bạn sinh viên cũng giúp thầy là gì, các sư cô sư bác sư ông ở trong chùa, người nào mà thầy không cho dùng điện thoại có nghĩa là gì, cái việc của người đó chưa đến mức phải dùng điện thoại, trừ những trường hợp những người nào mà thầy cho dùng điện thoại để quan hệ ngoại giao liên lạc đối nội đối ngoại trong chùa, là những người đó có danh sách thầy cho dùng điện thoại rồi mới được dùng. Còn người nào chưa cho dùng, có công có việc gì gọi cho người thân thì lên trên phòng thông tin gọi bằng máy bàn, gọi bằng máy bàn, có các thầy gì phụ trách ở phòng thông tin đó, quản lý ở đấy, nó muốn buôn dưa lê cũng không buôn được, đúng không? Gọi máy bàn thì có người ngồi ngay đấy rồi, nó muốn buôn có buôn được không? Không buôn được, mà chỉ nói những cái gì đáng nói những cái gì đúng uy nghi phép tắc mà gì Phật tổ đã chế định, các thầy đã gì đã dạy và đã cho phép mà thôi. Thì không phải là buôn cái chuyện là linh tinh tạp nhạp, mới vào chùa thì cái tâm nó chưa gì chưa vững, Cái trí nó chưa thì chưa đủ, cái tâm nó chưa vững, nó hay dễ bị siêu lòng, hay dễ bị dao động, thậm chí là gì đứng núi này trông núi nọ. Cho nên cứ cho các vị á, liên hệ, nhắn tin, Zalo, Facebook, rồi gọi điện, loạn xạ lên á, không sớm thì muộn cũng hỏng, không sớm muộn hỏng, không sớm muộn ra đi. Mơ mộng nhiều thì nó sẽ sinh ra những cái gì, chuyện này chuyện khác. Cho nên hôm nay cũng chính thức kêu gọi là một lần nữa là các Phật tử với các bạn sinh viên không nên để cho các sư cô sư bác hay các chú tiểu trong chùa mượn điện thoại hay là mua điện thoại cho các vị sử dụng. Tôi mà biết được vị nào mà mua cho thì tôi xử lý cả cái người mua đấy, cả người cho đấy. Đấy, nhớ lấy, để làm sao để cho thì các sư trong đạo tràng chúng ta tu học cho nó tốt, sau này làm những cái tấm gương sáng để cho tăng ni tín đồ Phật tử họ soi vào, họ nương theo. Chứ đừng có để cho tăng ni Phật tử trong đạo tràng nhà mình càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng gì ạ, càng ăn chơi trác táng thì nguy hiểm lắm. Đó. Ở đây thì thôi để trở lại bài nói về quái gì, quái khổ của bàng sinh là châu bò, chó lợn gà đó vân vân đó. Làm thân thì châu bò ngựa lạc đà thì mang thân kéo cày, cùi thì cùi hàng để trả nợ. Còn làm thân thì lợn gà vịt dê thì chịu cái gì, cái tội là bị phanh thây xẻ thịt để làm miếng ăn cho người ta. Cho nên tôi mới nói rộng ra như thế, làm sư hay làm Phật tử, chúng ta đến đạo tràng để tu rồi cũng phải luôn luôn là giữ gìn tịnh giới và tinh tiến tu hành. Đừng có để cho gì cho mình mắc nợ đàn na tín thí. Rồi sau này nhẹ hơn một chút thì làm thân lừa, thân ngựa, thân gì lạc đà, kéo cày, cùi gì, cùi vác để trả nợ. Nặng hơn thì làm gì, thân con lợn, con vịt, con gà, con gì, con dê để chịu cái tội thanh thay xẻ thịt để làm món ăn trả nợ cho người ta. Nếu mà đến chùa mà còn vẫn thích gì, thích trốn ra ngoài để ăn mặn, đến chùa để tu rồi, có một thời gian trước có một ông cụ, sau này tôi mới phát hiện ra do mấy bà ở hàng xóm đây này nói rằng ở trong chùa của thầy, thầy để ý cứ tối lại khoảng độ 7-8 giờ tối có một Phật tử mặc quần áo nâu ra tới cái nhà hỏng ở ngay chỗ góc này, cởi vào cái nhà đó, cởi quần áo nâu ra và mặc quần áo tại gia đi ra để uống rượu và ngồi vào hàng uống rượu và ăn thịt ngoài đấy. Lúc đầu người ta nói là sư, trong chùa có một sư tiểu, tôi giật mình. Và trong chùa mà có một sư tiểu như thế thì tôi giật mình, tôi sợ quá. Tôi mới phải bảo mấy chú là theo dõi xem 7-8 giờ là có ai hay ra đấy, chú tiểu nào hay ra đấy. Mà người ta bảo là sư tiểu, vì là đầu cũng gì cũng cạo, để khoảng độ tóc khoảng độ phân 2 phân thôi. Thì họ bảo là sư tiểu, già già rồi. Cũng già già lớn tuổi, tôi hỏi tuổi trẻ hay là nhiêu tuổi. Bà con ở xóm kia họ bảo là cũng khá khá nhiều tuổi, tầm ngoài 40-50 gì đó, khoảng tầm thế, già già gì đó. Tôi mới cho người theo dõi, quả thật bắt được quả tang thật đó, bắt được quả tang rồi. Mấy Phật tử đến chấp tác thì cái vị này thì ngày xưa ở nhà là nghiện rượu hay uống rượu. Cho nên đến trong chùa thì chay lạt không chịu được, cho nên cứ khoảng 7-8 giờ là mọi người lên khóa lễ. Thôi, ra cửa này bắt đầu là vào cái nhà quần áo, có bộ quần áo tại ra ông ấy để sẵn cho vào túi, treo sẵn ở trong cái nhà hỏng ấy rồi. Bây giờ cái nhà đấy bị phá mất rồi, còn bức tường thôi. Cái nhà ngay đây này, ngày xưa có lối đi tắt đây. Tôi chưa rào ở đấy thì cái lối đi tắt ở đấy ra. Các Phật tử đến tụng kinh hay đi tắt ở đấy để ra bắt xe buýt. Thế là tôi đứng tôi nhìn thì thấy hết. Ra tới đó thì tôi đứng tôi nhìn thấy hết là Đi từ đây ra thì là áo nâu. Vào đấy khoảng độ 5 phút thấy ra gì? Thấy đi ra là bộ quần áo gì? Bộ quần áo tại gia. Khoảng độ gần 9 giờ lại thấy gì? Khật khừ đi về. Vào đó khoảng 3 đến 5 phút lại gì? Lại thấy mắc quần, mặc quần áo nâu vào chùa. Đấy. May mà có dân nó phản ánh kịp thời. Với trường hợp đó tôi đuổi. Tôi đuổi ngay ngày hôm sau. Không cho ở chùa nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cái trường hợp ở trong chùa mà vẫn còn gì? Lén Phật, lén Tổ, lén Thầy, lén gì? Chư Tăng, lén đại chúng để đi. Ăn thịt uống rượu như vậy làm ảnh hưởng đến. Đến nơi tôn nghiêm thanh tịnh ở trong cửa Phật. À, những kẻ như thế. Thích ăn ở trong chùa vẫn thích ăn như thế. Kiếp sau sẽ làm gì? Làm thân gà, vịt, chó, lợn để trả nợ. Đó. À, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài giảng như thế này nè. Ngài nói là nè. Ngài nói rất là đau. Mà rất là thật đó, không phải đơn giản đâu. Kiếp này anh xuất gia tu hành rồi mà vẫn còn ăn thịt lợn thì kiếp sau chắc chắn anh sẽ làm lợn để gì ạ? Để trả mạng cho người ta ăn thôi. Đây Hòa Thượng nói người tu nhá. Nói người xuất gia nhá, chứ còn chưa nói Phật tử. Chưa nói người ở tại gia. Hòa Thượng nói là người xuất gia tu hành mà vẫn còn ăn thịt lợn thì kiếp sau sẽ là gì? Chắc chắn anh sẽ làm lợn để trả cái gì? Trả cái thân ấy. Anh ăn hết một cân thịt lợn thì kiếp sau anh sẽ gì? Anh sẽ phải trả một cân thịt lợn. Anh ăn hết gì? Một tạ thịt lợn thì anh sẽ gì? Anh sẽ phải trả hết gì? Một tạ thịt lợn ấy. Kiếp này anh xuất gia rồi anh còn thích ăn cá thì kiếp sau anh sẽ làm con cá để gì? Để cho người ta xẻ thịt để gì? Để trả mạng cho người ta. Vì anh là người tu. Giống như ở ngoài đời họ nói gì nhỉ? Nếu mà cái người mà gì phạm tội, ví dụ như họ phạm tội là họ có thể là họ nhìn thấy, họ đi vào nơi công cộng chẳng hạn, họ nhìn thấy một cái gì đó nó có giá trị nhưng mà họ không biết đọc, không biết viết, không biết pháp luật là gì cả, họ chỉ khởi họ thấy có cái này tự nhiên nó bỏ không ở đây, thế họ gì, họ sang họ lấy, họ trộm, họ mang, họ lấy, họ mang về nhà họ. Sau này thì xem camera mới biết là gì, cái người đi ăn trộm công an đến bắt. Đến bắt thì hỏi là tại sao đi ăn trộm? Nó bảo là mình có ăn trộm đâu. Thế bảo không ăn trộm thì cái gì, còn camera trích xuất ra nó bảo mình thấy bỏ không nên mình lấy đấy chứ. Thế thì công an bảo là thì không thể đọc là của quốc gia công thổ cấm lấy đấy, nó bảo mình có biết đọc đâu. Thế quả thật nó không biết đọc thật, không biết viết thật. Nó thấy bỏ không đấy thì không thấy người trông thì nó lấy về. Cái trường hợp đấy, nếu có xử thì xử cho cái tội gì ạ? Án treo thôi. Nhưng mà còn cái người thì một cán bộ, một lãnh đạo, một đảng viên lấy về, bị công an phát hiện. Có nói là gì? Có nói rằng á, tôi không biết đọc biết viết không các quý vị? Có thể nói thế không? Nếu anh không biết đọc, không biết viết làm sao là cán bộ, làm đảng viên, là người lãnh đạo được? Đúng không? Cho nên lúc đó anh không thể ngụy biện là tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi thấy không thấy ai thì tôi lấy. Anh không thể ngụy biện được. Mà lúc đó thì như pháp mà xử. Anh là một cán bộ, một đảng viên, hay là một người lãnh đạo, hay là một vị sư, một vị chủ trì vân vân chẳng hạn, hay một vị chức sắc tôn giáo nào đó chẳng hạn. Anh có chức sắc đương nhiên anh phải có chữ, phải biết đọc, biết viết, anh mới được làm chức sắc, mới được làm lãnh đạo. Anh không thể nói giống như người dân không được học, được biết, không được đọc, được viết được, không biết đọc, biết viết được. Cho nên lúc đó như pháp mà xử. Thế lúc đó lại khiếu kiện lên rồi, khiếu nại lên rồi. Tại sao sao cùng một cái tội lấy trộm cái vật ấy, cái thằng nông dân kia, hay là cái ông nông dân, hay cái bà nông dân kia, nó bị có án treo, tại sao tôi là 20 năm tù? Có khiếu nại như thế được không? Không. Anh có khiếu nại, pháp luật cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng tha cho anh. Anh có viết mỗi ngày một lá đơn, mỗi ngày 10 tờ đơn để khiếu nại, cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Vì pháp luật là pháp luật. Tương tự như vậy, anh xuất gia tu hành trong chùa, phát nguyện thọ 250 giới nếu là tăng, 348 giới nếu là ni, 10 giới sa di nếu là tăng, 10 giới sa di nếu là ni, sa di ni đó, hoặc 5 giới nếu là Phật tử tại gia đó gì đã thọ, hoặc 6 giới trọng 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia Phật tử đó gì đã thọ, mà đến chùa, ở trong chùa hoặc là gì vẫn còn thích ăn thịt uống rượu, lừa Phật dối tổ, mà làm những cái việc gì bại hoại gia môn tông phong của Phật như thế, thì ngài Tuyên Hóa nói là gì? Nhân quả sẽ trừng trị cái vị gì, vị tu sĩ giả danh Phật giáo ấy. Họ ăn thịt lợn thì kiếp sau chắc chắn họ sẽ làm lợn. Họ thích ăn cá, kiếp sau chắc chắn sẽ làm cá. Họ ăn thịt bò thì chắc chắn gì, kiếp sau họ sẽ làm gì? Làm bò. Chúng ta nghe cái băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa được nói rất rõ cái đoạn đó. Nói rất rõ. Tôi thì tài đức chưa có cho nên không dám nói. Đây là tôi nói lại lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa nhé. Tôi chưa dám nói cái điều đó, vì nói cái điều đó là sợ phạm thượng. Vì trên tôi thì có rất nhiều các gì, các bậc trưởng lão tuổi đời tuổi đạo cao, tôi không dám nói. Nhưng mà đây là tôi gì, dẫn lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa để gì, để nói lại cái điều đó cho tất cả chúng ta gì cùng nghe và cùng suy nghĩ, và cùng phải gì ạ, xem mình xuất gia và mình gì, mình tại gia, mình phát nguyện thọ năm giới, mình tu hành, mình giữ được giới nào chưa, mình tu được cái gì chưa. Đó, cho nên ở đây ấy, mới nói là gì, thích ăn thịt chúng sinh thì đời sau sẽ làm thân gì, thân lợn gà vịt cá dê mà trả nợ là như thế. Đấy là sinh và làm quái gì, quái súc sinh. Rồi á, còn loài ngạ quỷ thì tổ nói là gì, sinh vào loài ngạ quỷ thì bụng to như cái trống và cổ nhỏ như cái kim, miệng thì thường là gì khạc ra lửa, thân thì thường bốc cháy ra lửa, đau đớn vô cùng, đói khát ngặt nghèo, khổ sở gì vô cùng khổ lắm. Còn ở trong địa ngục thì tổ nói gì, chịu cái khổ ở trong bạc dầu sôi. Vì sao mà lại phải chịu cái khổ ở trong giả bạc dầu sôi? Kiếp nay các quý vị cứ thích ăn cá gì, cá rán, thích ăn thịt rán, thịt luộc, liệu chừng 10 người thì gì, cả 10 người đều trả báo như thế đấy. Các vị cứ gì, thích rán cá ăn cho ngon, rồi sau này nghiêu đầu ngục tốt sẽ gì, sẽ rán các quý vị. Các quý vị thích rán cả con cá, rồi nghiêu đầu ngục tốt sẽ rán cả cái gì, cái thân thể các quý vị cho xem. Các quý vị rán cá bằng dầu sôi, nghiêu đầu ngục tốt cũng sẽ rán chúng ta bằng dầu gì, dầu sôi. Hãy chờ xem, các quý vị cứ chờ xem, nhân quả rõ ràng. Lời Phật nói không có hư vọng, không phải lời Phật nói như thế là để dọa dẫm chúng sinh, khiến cho nó gì ạ, nó sợ. Không phải đâu, đây không phải là Phật dọa chúng sinh. Phật thì lòng thương chúng sinh nhé, như người mẹ thương con đỏ còn chẳng đủ, huống chi Phật dọa cho chúng ta sợ. Đây là Phật nhìn thấy rõ nhân nào quả đấy. Giống như gì, trong kinh nhân quả nói trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng cỏ thì sẽ được cỏ vậy. Nay chúng ta gieo cái nhân gì, nhân ác, thích gì cắt cổ mổ bụng phanh thây xẻ thịt dóc xương mút tủy của chúng sinh, thì đời sau nhẹ hơn một chút thì chúng ta gì làm cái thân súc sinh để cho họ gì cắt cổ mổ bụng phanh thây xẻ thịt dóc xương mút tủy trở lại. Mà nặng hơn á thì chúng ta sẽ vào gì, vào trong cái cõi sâu hơn, đó là cõi gì ạ, cõi địa ngục. Chúng ta thích ăn thịt luộc, thích ăn thịt rán, thích ăn thịt gì ạ, thịt kho, thích ăn thịt nấu canh chua vân vân, đủ các thứ đó. Thì đây rồi các quý vị sẽ thấy vạc dầu sôi sùng sục, sẽ gì của nghiêu đầu ngục tốt lại sẽ tiếp tục tái diễn với chúng ta. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Lời Phật dạy như vậy đấy, chúng ta tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng đến lúc đó thì kêu khổ cũng gì ạ, cũng chẳng thấu để tới trời đâu. Vẫn thế, chỉ có kêu gào thảm thiết, khóc lóc kêu la. Hơn 20 năm trước tôi đã từng thấy cái cảnh đó gì, trong lúc mình chết lâm sàng rồi. Cho nên thực sự là gì, sợ. Thực sự là gì, là sợ. Thực sự là hãi hùng. Và thực sự là gì, là khủng khiếp. Chưa thấy một cái cảnh nào nó khổ cực đến nỗi như thế các quý vị. Cái mà gì, cái địa ngục bạc dầu sôi ở dưới thì 18 tầng địa ngục ở dưới tầng âm của đại tượng chùa Khai Nguyên mà tôi làm mô hình đó, nó chưa thì nhìn nó chưa, nhìn rất ghê, nó rợn người, nhưng mà chưa bằng một phần muôn ở dưới gì, cái cảnh thực ở dưới, ở dưới địa ngục chịu cái khổ của vạc dầu sôi đâu các quý vị. Đó, các quý vị muốn thử không? Về các quý vị cứ đun gì, đun một cái nồi, đun một cái chảo dầu nóng lên, hay nhúng thử từng ngón tay vào đấy, thì các quý vị sẽ thấy được rằng là gì, cái khổ của gì, của địa ngục chiên trong chảo dầu sôi nó như thế nào. Hãy thử một tí thôi nhé. Nếu có thử thì thử một tí, cho tí ngón tay út vào thôi. Nóng thì rụt ra luôn nhá. Nếu mà còn anh hùng đó thì cứ nắm cả cái nắm tay là lùa vào một phút thôi. Không cần một phút đâu các quý vị, lùa vào nhấc ra luôn. Các quý vị sẽ thấy là gì? Nó nóng, nó bỏng, nó rát và nó sưng, nó tấy và nó gì? Nó lúa hết rồi. Hết da tay của chúng ta mà để lâu khoảng một phút á thì nó lúa gì? Lúa đến tận xương của chúng ta, lúa đến gì? Đến tận tủy của chúng ta. Một phút thôi các quý vị, đó đã gì, đã lúa đến tận xương tận tủy rồi, đau ở mỗi cái dúng mỗi cái tay, nhưng mà chúng ta thấy đau hết gì ạ? Hết toàn thân mình mẩy tứ chi, không nơi nào là không cảm gì giác thấy đau nữa cả. Đau ở mỗi cái tay thôi, nhưng mà toàn thân thấy đau, toàn tâm thấy gì, thấy khổ. Nào huống chi đến lúc đó nghiêu đầu ngục tốt túm tóc. Tôi may không có tóc, nó có túm thì cũng trượt. Cho nên các quý vị á, nếu mà có gì, nếu mà tránh, muốn tránh được cái chiêu á của nghiêu đầu ngục tốt túm tóc á, thì thôi phát nguyện là gì ạ, cạo tóc đi tu đi rồi xong. Thế là nó có túm được cái chiêu túm tóc của quỷ vương á, nó có túm được trượt thì chúng ta A Di Đà Phật để chạy đi. Ai trêu vậy thì cho chúng ta gì, cười tí cho đỡ buồn ngủ. Kể cả gì, cạo tóc làm xưa trên đầu không còn tí tóc nào. Quỷ vương nói gì, đã bảo đó rồi, quỷ nó vẫn gì, túm một cái gì, nó như con ăn châm, nó túm một cái là nó bắt luôn và nó gì, vứt cả người vào đó mà gì, vừa nhảy cồng cồng vào đó. Các quý vị thấy con cá, chúng ta dán nó, nhà dán nó con cá nhỏ ấy mà, thì thường thường những con cá nhỏ là họ dán là họ không giết chết đâu, mà thường là thì còn đang sống, đang học con tôm với con cá đang sống đang nhảy như thế đó, nhỏ nhỏ thường là cho vào một cái gì, vứt vào đó luôn. Và những con cá đó thì nó nóng, nó dãy gì, nó dãy ruột, nó uốn mình nó. Nhưng chúng ta có thương không? Chúng ta thương không các quý vị? Thường đâu mà thương, nói phép thương thì đâu lại ăn nó nữa. Gớm. Nếu mà thương nữa thì gì, đã đem thả nó rồi. Thương nữa thì gì, không chiên không xào để không dán để ăn nó nữa. Vẫn xào, vẫn chiên, vẫn ăn giòn giòn mà hỏi thương không, bảo có. Ghê thật đấy. Đây trước cửa Phật mà còn nói dối nữa chứ, mà còn nói phép nữa chứ. Đây là lòng tình thương ở nơi cửa gì ạ? Ở cửa miệng. Hay gọi là nước mắt cá sấu. À, đúng không? Đó, cho nên ở đây đang nói gì, các quý vị muốn thấy cái cảnh khổ ấy, thôi cái chuyện mà bảo á, đun cái vạc dầu sôi, đun cái chảo dầu sôi để dúng tay thử vào đó, về đừng có thử nhá. Tôi lấy ví dụ như thôi, nói thật bây giờ, nói lại với các quý vị đừng có thử, thử cái đấy là gì, là thối tay đấy, hỏng tay đấy. Tôi nói như vậy để chúng ta biết cái khổ ở trong địa ngục nó khổ như thế nào thôi. Chứ còn á, cái khổ mình nhúng cái tay vào đó, nó bỏng có một tí thôi, mà chúng ta thấy đau khổ đến gì, vài tháng thậm chí vài năm, thậm chí hỏng cả cánh tay của chúng ta luôn. Đó, nhưng mà còn ở trong địa ngục á, đâu có phải chết một lần đâu. Trong kinh Đức Phật nói gì, sau khi đó cho vào đó nó chết rồi á, nó kêu gào thảm thiết được một vài giây, một vài phút đó, bắt đầu chết trắng người ra rồi và lúa thương, lúa thịt ra rồi á, thì một cơn gió gì, cơn gió xảo phong thổi tới, và chúng ta lại thấy là gì, mình lại sống lại, lại tiếp tục là gì, lại xếp hàng để đi vào để tội khổ, chịu khổ. Cứ như vậy một ngày một đêm không biết bao nhiêu lần như thế. Chịu được không? Một lần đã khó, đã không chịu được rồi các quý vị. mà cái cảm giác nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy, khủng khiếp lắm. Cho nên á, ở đây nói là nói về tội của vạc dầu sôi, là còn tội của cột lửa thì cột lửa đỏ. Chúng ta xuống đây thì trong 18 tầng địa ngục cũng có một địa ngục gọi là ôm cột đồng gì ạ, cột đồng đỏ cháy. Nó cột nó cái cột gì, cái cột than đỏ của củi ấy, nó còn khủng khiếp. Nhưng cái này nó cột đồng đỏ, nó nóng đến hàng nghìn độ các quý vị, thậm chí vài nghìn độ các quý vị, mà chúng ta gì ôm vào một cái thì cháy xèo một cái. Nhưng tại sao có người lại bảo điên là mà ôm, điên là mà ôm đấy? Bây giờ nhiều người điên đã ôm đấy, nhiều người điên vẫn cứ ôm đấy, thậm chí đại đa số chúng ta thì đang là những người điên đấy, vẫn ôm đấy. Cái tội này thì Phật nói thế nào? Tội này là cái tội gì ạ? Cái tội mà là gian dâm. Đó. Lừa vợ dối chồng để đi gì? Để đi ngoại tình với người khác. À, thì sau khi chết đi thường là đọa vào cái địa ngục gì? Ôm cột đồng nóng này. Đó. Bây giờ xã hội chúng ta rất nhiều gì? Rất nhiều người con trai trốn vợ, lừa vợ dối con để đi gì? Đi ngoại tình với những cô gái khác. Ngược lại, nhiều người vợ trẻ cũng trốn chồng, trốn con để đi gì? Ngoại tình với chàng trai khác. Trong kinh Đức Phật nói sau khi chết đi thì thường là đọa vào trong cái địa ngục ôm cột đồng đỏ này, vào cháy xèo một cái. Nói là gì? Vì sao lại tự nhiên là thấy ôm cột đồng đỏ? Không phải. Nếu nó thấy, nó biết là đấy là cột đồng đỏ thì không bao giờ nó vào nó ôm. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là họ bằng cái gì? Cái cảm quan và cảm giác là tự nhiên là gì? Họ thấy người gì? Cái người mà họ yêu thương trước đây hiện ra trước mắt, bắt đầu gì? Liền là chạy lại là ôm. Nhưng không ngờ vừa ôm vào một cái, đấy là do cái nghiệp lực là chiêu cảm. Gọi là nghiệp lực chiêu cảm. Lúc đó họ không nhìn thấy cột đồng cháy, mà lại nhìn thấy cái người mình yêu thương trước đây, thấy nhau giống như gì? Bao nhiêu ngày tháng rồi yêu thương nhau, bây giờ mới đi, mới gặp nhau. Cho nên chạy là ôm, vừa ôm vào một cái đi, hóa thành cột đồng đỏ cháy xèo một cái, kêu la thảm thiết. Muốn buông ra thì giống như điện giật là nó cứ gì ạ? Nặng 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 thế này rồi. Đó. Không thể buông được nữa. Và cứ thế nó cháy cho đến gì? Đến trơ xương, một cơn gió xảo phong thổi tới. Một ngày không biết bao nhiêu lần như thế. Đấy. Rồi á, địa ngục gì? Hầm băng giá. Các quý vị bây giờ cứ thích mua thịt chúng sinh về để vào trong tủ lạnh để ăn dần đi. Sau này chết đi, chúng ta sẽ gì? Sẽ vào trong cái địa ngục hầm băng này. À, cái địa ngục này còn có tên là địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba. Tức là ở trong đó gì? Lạnh có hai cái hàm răng. Trong cái sách, quyển sách Lục Đạo Tập á, ngày xưa tôi hay giảng cái quyển sách này, nói rằng á, hai cái hàm răng chúng ta rét quá nó kêu vào nhau ấy, nó run lên nó kêu chạch 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 chạch, hoặc là nó kêu ra cái tiếng này gì, rét quá nó run đấy, kiểu như thế. Địa ngục gọi là địa ngục A cha cha, địa ngục A ba ba, hay là đây gọi là địa ngục gì? Địa ngục băng giá. Những người làm những cái tội ác bất hiếu với ông bà cha mẹ, dối trên lừa dưới, ăn của đút lót hay đi hối lộ ăn của đút lót, làm tổn hại đến tài sản nguyên khí quốc gia của đất nước, của dân tộc, và thích ăn chơi trác táng, ăn gì ăn uống gì, thích ăn những cái loại gì hải sản, những cái loài động vật quý hiếm, nhấn đến những cái loài, kể cả những loài động vật gì bình thường hàng ngày, cứ mua nhoan về cho nó vào tủ lạnh mà ăn. Rồi một ngày nào đó chúng ta mất thân người, không được thân người trở lại nữa, đọa vào trong địa ngục hàn băng này, chúng ta mới thấy được cái nỗi gì, cái sự gì rét buốt thấu xương thấu thịt, cắt từng tớ mỡ gì, rét đến nỗi nó gì, nó rét vào từng cái mớ, cái thớ thịt, rét vào tận xương tận tủy của mình đó. Cho nên nó thì không thể làm chủ được mình nữa, nó với hai cái hàm răng nó mới gì nó run, nó rung vào nhau, nó phát ra thành tiếng cạch 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 cạch, mà run lên, rung lên gì đấy, gọi là địa ngục gì, a cha cha địa ngục, a ba ba đấy, kêu la thảm thiết, cầu trời khấn Phật. Lúc đó cũng gì, chẳng ai nghe đâu. Kêu gọi người cứu tôi với, cũng chẳng ai nghe đâu. Một mình cảm thấy, một mình ở trong gì, hai cái hòn núi lớn băng giá lạnh lẽo, cảm thấy một mình như vậy. Thậm chí đầy những tội nhân ở bên cạnh, nhưng mà cảm thấy là không có ai, mà chỉ có một mình ở trong gì, cái núi băng lạnh lẽo đó thôi. Rét run cho đến gì, có kêu cũng chẳng ai gì, ai nghe thấy để cứu. Và tê cứng cho gì, cho đến chết. Nay mở tủ lạnh nhà chúng ta, 10 nhà như một, 100 nhà như nhau, 1000 nhà mới có gì, mới có 1-2 nhà trong tủ lạnh chỉ có gì, rau dưa tương muối thôi. Thế còn mở tủ lạnh ra 100 nhà, 10 nhà như một, 100 nhà như nhau, 1000 nhà gì, thậm chí như nhau, 1000 nhà mới có 1-2 nhà trong tủ lạnh chỉ có rau dưa thôi. Các quý vị xem, nhân hôm nay chúng ta trồng sẽ được quả, sẽ có kết quả, và sẽ được quả ngày mai nó là cái gì. Hãy mở gì, tủ lạnh nhà mình ra, sẽ biết được cái quả của mình sẽ thọ báo ở đời sau đi về đâu thôi. Tôi nói như vậy, có thể là gì, ở thế gian có người họ gì, họ ghét tôi, chắc chắn đấy, có người họ ghét tôi. Nhưng xin thưa với các vị, đây không phải là lời tôi nói, đây là lời Phật dạy ở trong kinh. Tôi là người nói lại lời Phật. Các vị có ghét á, thì hãy ghét tôi chứ đừng có ghét Phật. Vì Đức Phật á, vì lòng từ bi, độ tha vô lượng, cho nên đã Ngài thấy như thế, Ngài nói ra những lời chân thật như thế, để cho tất cả chúng ta thì, những người biết sợ á, thì sớm cảnh tỉnh, sớm giác ngộ và sớm lo tu. Còn người á, mà ương bướng ngang ngạnh á, thì cứ làm đi, rồi Phật nói gì, các con gì sẽ thấy và sẽ phải thọ những khổ ấy. Đến lúc đó thì làm khổ cho ai? Lại làm khổ cho chư Phật Bồ Tát. Cứ phải gì ạ, đi ra đi vào, để gì, để vì những chúng sinh khổ nạn đấy. Mà nói với Diêm Vương là thôi, ông nể mặt tôi, tôi đem công đức tu hành của tôi để gì, để bảo lãnh, để ông cho nó ra ngoài một vài kiếp, để xem tôi dạy bảo xem nó như thế nào. Nếu nó nhớ cái khổ địa ngục rồi á, nó phát bồ đề tâm, nó tu hành, nó thành con người thánh thiện, thành Phật, thành Bồ Tát để phổ độ chúng sinh á, thì càng quý. Còn nó nếu vào ra ngoài 1-2-3 kiếp mà nó không tu nhân tích đức được, thì thôi lúc đó thì gì, lại ông như vương pháp mà xử. Khổ chưa? Đấy, cho nên nói với các quý vị, lời tôi nói lúc nãy, tôi giảng như thế không phải là lời của tôi, mà đấy là gì, Phật nói ở trong gì, kinh điển. Tôi là người gì, nói lại cho các quý vị, nhắc lại lời Phật cho chúng tất cả chúng ta nghe, để cảnh tỉnh. Giác ngộ được thì tốt, mà không giác ngộ được á, có chửi có mắng thì hãy mắng tôi, hãy chửi tôi, chứ đừng có chửi Phật. Vì Phật nói những lời chân thật ngữ, không có sai. Có mắng á, thì mắng tôi. Tôi là người nói lại lời Phật, hãy mắng tôi, hãy chửi tôi, và gì, thậm chí nếu các vị gì không bằng lòng hãy giết á, thì hãy giết tôi. Đó. Còn Đức Phật gì, Ngài không có tội với chúng sinh, Ngài nói những lời chân thật ngữ vì chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây tôi nói gì, nói như lời chân thật như vậy, có những người sẽ gì, sẽ ghét. Ở xã hội họ sẽ ghét, họ sẽ ghét đấy. Họ bảo mấy cái ông gì, cái ông đầu trọc, ngày chẳng đi làm, đêm lo gõ mõ tụng kinh lên nói luyên thuyên. Có đấy. Nhưng mà hôm nay á, họ chửi, họ mắng, vì họ quan đang gì, đang có một chút phúc báo ở đời trước, được cái thân người, được cái phúc báo đời trước là gì, họ gieo nhân tích đức, tu nhân lành, tích đức thiện, cho nên nay họ được làm người, được có chút phúc báo, có nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, có chức có tước có quyền, phân vân thế này thế nọ thế khác thế kia. Nhưng khi họ đốt hết cái phúc của họ trong một vài đời, một vài kiếp, họ sẽ thấy lời nói của Phật là gì ạ, là chân thật, không hư, không dối, không dọa nạt chúng sinh đâu. Phật không có dọa nạt chúng sinh một tí nào cả, mà Phật chỉ nói ra những lời gì đúng như sự thật, đúng như nhân quả vận hành ở trong tam giới mà thôi. Đó, nay chúng tôi á may mắn được làm gì, đệ tử của Phật, làm xưng là đệ tử của Phật, con nói á thì cũng phải dám gì nói lại những lời nói chân thực của Phật, chứ không vì sợ người ta ghét mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình, người ta giết mình mà mình á, mình nói trái lời Phật đi là không được. Đó, cho nên á nay tôi mới nói để nói lời thật như vậy, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người nghe thấy bài giảng này họ không thích đâu, thậm chí họ ghét chúng tôi, mà thậm chí thì nặng hơn có thể là gì, họ mưu hại chúng tôi. Điều đó cũng không sao. À, trong kinh Đức Phật nói rồi, sống một ngày, dấu cho sống một ngày mà thấy được đạo ta còn hơn sống trăm năm mà không thấy đạo ta. Đấy, cho nên á, ở đây thì nói với các quý vị, tất cả những cái tội khổ ở trong địa ngục mà tổ nói ở trong gì, ở trong quyển Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu này, đây là lời chân thật dẫn từ lời Phật mà ra, cũng không phải là lời gì ạ, lời Hòa Thượng Thiền Tâm nói ra đâu. Đây là lời Phật nói trong kinh, tổ cũng chỉ là người dẫn ra. Nay thì tôi gì, tôi đem tôi gì, tôi giảng rộng ra, chia sẻ và đem giảng rộng ra cho tất cả chúng ta gì cùng được nghe, cùng suy nghĩ. Ai có đủ duyên đó thì sẽ giải từ chỗ này mà giác ngộ, mà bỏ ác làm lành, lấy giữ hạnh thiện, mà từ cái trong tủ lạnh của nhà mình á, là một trong 10 nhà, một trong 100 nhà, một trong 1000 nhà kia, thì mình sẽ là gì, 1, 2, 3, 4, 5 trong gì, trong vạn nhà khác vậy. Bớt đi, từ cái chỗ trong tủ lạnh thích tích chữ cá tươi, tôm hùm, thịt gì, thịt ướp đó, thành cái chỗ gì tích su hào, bắp cải, cà rốt, su su, khoai tây, vân vân, thay vào đó, thế vào đó là gì, thì chúng ta sẽ gì thoát khỏi cái tội báo, là sẽ gì một kiếp nào đó khi hưởng hết phúc báo đã tu tập ở đời trước kiếp trước, tích chữ đời trước kiếp trước, chúng ta không phải vào vạc dầu sôi, không phải vào gì cột lửa hừng, không phải ôm cột lửa hừng, và không phải uống nước đồng sôi, không phải gì nằm trong địa ngục gì băng giá, không phải nằm trong địa ngục gì gươm đao, lại còn địa ngục gươm đao nữa. Nay chúng ta thích cắt cổ mổ bụng của chúng sinh á, thì kiếp sau thì chúng ta sẽ vào cái địa ngục gươm đao. À, thích nói những lời gì thô ác làm cho người ta đau khổ, người ta gì tự vẫn, người ta thậm chí người ta tự vẫn quyên thân á, thì đời sau kiếp sau chúng ta sẽ gì vào trong những địa ngục ấy, chịu khổ báo gì vô lượng vô biên. Trong kinh Địa Tạng nói địa ngục lớn thì có 10, 18 loại, nhỏ hơn thì có gì 500, mà nhỏ hơn nữa thì có gì có 1000, mà trong 1000 cái địa ngục ấy thì chia sẻ ra có đến có gì vô lượng vô biên các gì các địa ngục nhỏ để hành hình tội nhân. Tất cả những địa ngục ấy không phải là do Diêm Vương làm ra, cũng chẳng phải là do Ngưu Đầu Ngục Tốt làm ra, mà do gì tâm tính ác nghiệp của chúng sinh gì tự chiêu cảm ra, tự chiêu cảm ra, giống như một giấc chiêm bao. Các quý vị đấy, trong giấc chiêm bao có ai gì ạ? Có ai xây nhà, có ai xây lầu, có ai vẽ ra con lợn, con chó, con gà, con hổ, con rắn để đuổi, để cắn, để giết hay là để cho mình ở không? Có ai không? Chúng ta thấy mình xây nhà, nhưng mình có xây nhà thật không các quý vị? Có không? Nếu trong giấc chiêm bao chúng ta thấy gì, mình xây một cái căn nhà, căn biệt thự, một cái lâu đài mình ở, nhưng lúc đó có thực sự mình xây không? Không xây. Nhưng trong giấc chiêm bao mình thấy mình được xây được một căn nhà, căn biệt thự mình ở, mình vui hay mình buồn? Trong giấc chiêm bao, tôi hỏi các quý vị, chúng ta thấy cảnh tốt đó mình vui hay buồn? Vui. Cũng tương tự như vậy, đổi lại, trong giấc chiêm bao chúng ta gì thấy đi đến một cái khu rừng, thấy nơi đó toàn hổ lang sải báo gầm gừ đuổi theo và đòi bắt mình ăn thịt, lúc đó chúng ta vui hay buồn, cả hay lo các quý vị? Vui hay sợ? sợ. Có chạy không? Con hổ lúc đó nó là giả, nó trong giấc chiêm bao con hổ là giả, tại sao mình lại gì lại sợ lại chạy? Tại sao? Tại sao các quý vị? Tại cái lúc đó trong giấc chiêm bao đó chúng ta không biết là mình đang ở trong gì? Trong giấc chiêm bao. Và mình gì? Nếu mình lúc đó biết rằng ô đây là giấc chiêm bao thì đương nhiên mình không còn gì ạ? Không còn thấy sợ và không chạy nữa. Nhưng khổ nỗi mình không biết đó là đang là trong giấc chiêm bao. Tâm thức của chúng ta họa lên gì? Tất cả các cảnh giới là như thế. Khi chúng ta gì? Làm đến việc ác cùng cực, đọa trong các địa ngục ấy, thì cũng chỉ cái tâm thức chúng ta cảm nhận như thế mà thôi, chứ không phải là tâm thân này thì nó bay vào trong địa ngục, cứ từ từ nó bay vào, hoặc là nó thoáng một cái nó bay toạt vào trong địa ngục, nó chịu khổ như thế mà không. Đây gọi là tâm thức chiêu cảm thấy cái cảnh khổ như thế. Giống như trong giấc chiêm bao, chúng ta thấy bị đánh, thấy bị giết, thấy bị hổ cắn, thấy bị gì? Rắn cắn, thấy bị chó cắn, vân vân. Thấy tất cả những sự ác ấy, những sự khổ ấy, và tự chúng ta gì? Thấy lo lắng, thấy sợ sệt, thấy đau khổ. Nhưng thực sự nói là thật có. Tỉnh dậy rồi nó có thật không? Không. Nhưng tỉnh lại rồi bảo không thật có, nhưng chúng ta còn sợ không? Vẫn sợ. Vẫn sợ. Nếu chúng ta chiêm bao thấy người ta, thấy chúng ta người ta đuổi, người ta giết mình, tỉnh lại rồi biết đấy chỉ là giấc chiêm bao rồi, nhưng vẫn còn gì ạ? Còn sợ. Nếu thấy một người thường giết chúng ta thì còn đỡ sợ. Thấy một con quỷ nó đuổi nó giết chúng ta, chắc chắn rằng thì nếu mà là một Phật tử, ngay ngày hôm đó chúng ta sẽ đến chùa để hỏi rằng: bạch thầy, con ngủ chiêm bao thấy giấc mơ như thế có xấu hay là tốt mà bây giờ con vẫn thấy sợ? Nếu mà thấy nó giết mình chưa sợ á, thì nó giết người mình yêu thương nhất, đó là đứa con của mình. Chúng ta có đứa con trai, đứa con gái mới sinh được 5, 3, 7 tuổi, 15, 20 tuổi, nó không giết mình mà gì? Thấy con quỷ nó gì? 2, 3 giấc mơ nó đều giống nhau là gì? Nó đến nó giết đứa con của mình. Có sợ không? Tỉnh lại rồi biết là giấc mơ, có sợ không? Vẫn còn sợ. Biết là mộng. Tại sao không thoát được mộng? Biết là mộng mà tại sao vẫn gì ạ? Vẫn ôm lấy cái mộng gì? Cái mộng ấy. Cho nên là cái nỗi khổ chúng sinh ở trong địa ngục nó chỉ như là gì? Là mộng, là huyễn, là bào ảnh mà thôi. Nhưng chúng sinh do gì? Tập khí, do nghiệp cảm, cho nên á, biết là mộng nhưng vẫn không thoát ra được gì? Cái mộng ấy. Có hiểu không? Nó hơi trừu tượng, hơi khó một chút. Cho nên muốn giải thích cho các vị hiểu được rõ hơn thì phải nạp năng lượng. Không phải ai hiểu đâu, gật gật gù gù thế thôi, hỏi vỗ tay thế thôi, nhưng mà không ai hiểu. Nhiều người trong đây tôi biết là gì còn lơ tơ mơ lắm, không phải ai hiểu được. Những người mà đã học Phật lâu rồi mà đã hoặc có trí tuệ mới hiểu được nhanh, bằng không nghe thì cứ há hốc mồm cho nghe thôi, chả hiểu cái gì cả. Thôi nhưng dù sao đi chăng nữa, khởi được một tí tâm gì ạ, sợ nhân quả là được rồi. Đó. Về thì hôm nay là hết khóa tu. Về mở ra một gì, thấy gì ạ? Thấy con cá còn gì ạ? Tươi nguyên còn để ở trong gì? À, ở trong tủ lạnh á. Liền là gì? Trốn chồng hoặc là trốn vợ hoặc là trốn gì? À, trốn con là gì? Mang ra sông để thả thì cũng được. Hả? À? Sao? Chết rồi vẫn được. Chết rồi vẫn được. Chết rồi vẫn được. Các quý vị đừng có nghĩ rằng á, chết rồi chúng ta thả không có công đức đâu. Nó chết cái thân của nó, nhưng cái thần thức của nó vẫn gì ạ? Vẫn còn ở đấy. Nay gì? Chúng ta đem nó, chúng ta gì? Trả nó về, trả nó về với sông nước, nó sống với sông nước, đem trả nó về với sông nước. À, đọc tam quy cho nó, niệm Phật cho nó, tức là đọc cái bài quy gì, à, quy cho súc sinh á, à, quy cho gì, cho các loài thủy tộc đó, hoặc chim muông đó, mình gọi là quy y cho các loài sinh linh đó, đọc bài quy y cho nó, niệm Phật cho nó và phát nguyện vãng sinh cho nó, và bảo rằng là gì? Thôi, đời trước kiếp trước do tạo nghiệp cho nên á, đời nay kiếp này thì phải chịu thân cá. Nay thì đáng lẽ ra thì tôi sẽ gì? Sẽ ăn thịt gì? Ăn thịt bạn, nhưng mà gì? Do tôi lên chùa Khai Nguyên nghe giảng, hiểu được luật nhân quả cho nên tôi sợ rồi, tôi không dám ăn thịt bạn nữa. Tôi cũng có cái lỗi là gì? Mua bạn mang về để trong tủ lạnh cho nên khiến bạn chết, cho nên nay tôi sám hối. Vì là lúc trước tôi gì? Vô minh không biết. Âu cũng là gì? Vay trả trả vay lẫn nhau. Nay gì? Tôi biết rồi, tôi xin sám hối, đem công đức tu tập được gì? Hồi hướng cho bạn. Và đem gì? Nguyện bạn đừng có kết thù kết oán với tôi. Nguyện cho bạn gì? Sau khi hết bỏ xả bỏ báo thân này, nhờ cái công quy tam bảo và niệm Phật này, bạn được sinh về làm người, làm trời, gặp được Phật Pháp và tu hành ở đời sau để mau thành Phật độ cho muôn loài chúng sinh. Nói như thế rồi đem gì? Thả nó con cá chết, thả nó xuống sông cũng vẫn gì? Vẫn có lợi ích. Tôi đã xem thấy mấy clip con cá họ mua ở chợ, mua thành khúc rồi nhá. Con cá bị giết một cách gì? Đột xuất. Nó đang sống như thế này ở ngoài chợ, họ đem họ gì? Cắt khúc cái con cá này, cắt thành mấy khúc. Thì cái gia đình này mua con cá họ cắt sẵn rồi, mang về, bắt đầu khi mang về để ở trên đĩa để chuẩn bị làm thức ăn. Chúng ta biết con cá mà cắt thành ba khúc, con cá quả cắt thành ba khúc rồi, đầu, giữa và đuôi rồi. Khi chuẩn bị á, cái gia chủ chuẩn bị lấy cái gì, cái khúc cá cho vào rán, thì tự nhiên thì gì? Cái đầu của con cá tự nhiên là nó cựa và nó dãy ra ngoài, dãy để nó chạy ra ngoài. Các vị thấy, đừng nghĩ rằng á, cắt đi rồi mà nó chết. Rồi á, tôi còn thấy một cái gì, xem một cái clip gì, cái miếng thịt bò mà thịt bò bán ở ngoài chợ rồi, những cái gia đình này mua thì mang về làm, khi đang mang về chuẩn bị cho vào nước nước nóng, nước nóng để dúng cho nó, thì cho nó tái tái để thái, thì tự nhiên cái miếng thịt bò gì nó cựa, nó đập, nó cựa. Và mọi người đó nghĩ rằng tưởng đó trong đó có cục sán, có những con sán mới thì mang ra để đến được cái chỗ, vì cái người này chắc nó ở bên Trung Quốc, thấy nghe nói tiếng Trung Quốc. Họ mang ra gì? Mang ra cái chỗ thí nghiệm, họ xem có phải trong cái thịt bò này có sán hay là có cái chất gì không. Mang ra thì thí nghiệm thì họ xét trong đó thì chiếu chụp không có gì, đem cắt ra từng thớ từng miếng thịt ra, không có con sán nào cả. Nhưng mà cắt ra miếng thịt nào, miếng thịt nó mỏng như gì, như miếng bàn tay này, cắt để ở bên này, miếng thịt nó cứ cựa thế này. Mà không biết con bò đó giết từ bao giờ. Vì sao? Vì trong miếng thịt ấy, cái thần thức của con bò ấy nó gì? Nó chưa ra đi. Nó còn nương vào và nó chấp cái thân của nó. Và nó không muốn buông, không muốn bỏ cái thân của nó. Và gì? Nó chấp. Cho nên gì? Thần thức nó vẫn ở trong đó. Con cá kia cũng vậy. Làm gì có chuyện cá cắt gì thành ba khúc từ chợ mang về nhà mà gì? Đầu cá vẫn còn sống. Giống như con người chúng ta cắt gì? Cắt cổ, cắt lưng. Làm gì con người ta còn sống được, đúng không? Không có nữa. Con cá như thế, nhưng bằng cái gì? Bằng cái thần thức của họ, bằng thần thức của nó, bằng cái gì? Cái lúc nó chết một cách là gì? Là đột tử, là nhanh như vậy, cho nên nó không nghĩ là nó chết, và nó vẫn gì? Vẫn nghĩ là nó sống. Và cái thần thức của nó gì? Không đi ra khỏi cái tấm thân ấy, không ra khỏi tấm thân ấy. Cho nên đến lúc đó gì? Thấy cái người mua về rồi chuẩn bị đem vào rán á, nó cựa, nó dãy bằng được gì? Nó dãy bằng được ra. Rồi tôi xem một cái clip nữa. Người ta ăn lẩu tôm sống á, tức là cái đĩa tôm mà đang sống thế này á, người ta cắt từng cái mớ tôm cho con tôm đang nhảy, đang bò, đang nhảy đó, bắt con tôm từ cái đĩa này á, hoặc là ở dưới cái chậu nước ấy, cho con tôm vào đó ăn cho nó tươi, nó sống, cho nó ngon, nó ngọt. Khi mà gì, cái người ăn lẩu tôm sống á, vừa cho con tôm vào một cái thì liền con tôm đó gì, nó gắp ngay lấy cái miệng cái nồi lẩu, gắp ngay lấy cái miệng nồi lẩu để nói gì ạ? Để nó không rơi vào trong ấy. Mà cái nồi lẩu nó nóng thì nó gì, nó quay, Cái con tôm nó quay để nó quay, biết quay người thân nó ra ngoài. Và chúng ta biết hành động của nó thế nào không? Nó dùng một cái càng bên cạnh và nó gì? Nó kẹp. Nó kẹp, nó cắt để cho gì ạ? Cắt bỏ cái càng mà nó đang gì? Nó đang cắp ở bên miệng nồi để con tôm rơi ra ngoài. Và cái người ăn lẩu thấy cái chuyện lạ như thế. Thấy gì? Chúng sinh nhá, còn háo sinh như thế. Cho nên anh ta không dám ăn nữa và anh ta gì? Đem con tôm về nhà, anh ta nuôi. Chúng ta thấy không? Chúng sinh trong kinh Đức Phật nói gì? Cũng ham sống sợ chết. Như con người chúng ta vậy. Chúng ta ham sống sợ chết. Chúng sinh cũng ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta chỉ muốn là gì? Cho gia đình chúng ta cứ trong nhà có người ốm đau bệnh tật một tí là gì ạ? Lại cầu trời khấn Phật, đi bác sĩ thuốc thang. Vì sao? Vì chúng ta sợ mất người thân. Chúng ta không ốm tại sao chúng ta cứ phải lo lắng? Vì người thân chúng ta ốm cho nên chúng ta lo lắng. Còn hàng xóm láng giềng họ ốm chúng ta có lo không? Không lo. Thậm chí là sống chết mặc bay chúng nó. Còn người thân chúng ta ốm, chúng ta chạy đôn chạy đáo, tất tất tả tả. Thậm chí ai bảo lúc đó ai bảo cái gì cũng gì ạ? Ai bảo cái gì miễn là cứu được người thân của chúng ta sẵn sàng gì ạ? Làm hết. Thậm chí là đi vào chốn lâm nguy hiểm nạn, miễn là cứu được người thân của chúng ta cũng làm hết. Chúng ta nghĩ về gia đình chúng ta như thế. Tại sao không nghĩ gì cho gia đình của các loại chúng sinh nhỏ bé khác? Tại sao chúng ta không nghĩ rằng á, con gà nó cũng gì? Có mẹ, có con, cũng có gia đình của con gà. Con lợn nó cũng có gì? Có mẹ, có con, cũng có gia đình của con lợn. Mà chúng ta nghĩ rằng là gì? Tất cả những loài vật đã sinh ra để gì? Để cho con người chúng ta ăn. Vậy quỷ, các loài quỷ vương thì ở cái ngục nó rồi, con người là sinh ra là để cho gì? Cho chúng ta hành hạ. Nào các quý vị, chúng ta nếu bảo là con vật sinh ra để cho con người chúng ta ăn thì các loài quỷ nó bảo gì? Con người sinh ra để cho gì? Cho chúng mình hành hạ. Cho nên cứ hành hạ nó đi, hành hạ thỏa đáng đi, cứ oánh đi, cứ giết đi. Sao đây các Phật tử? Sao trả lời tôi xem. Đấy, cho nên ở đây mới nói gì? Ở trong kinh Đức Phật mới nói là tất cả những nỗi thống khổ như thế, nếu mà chúng ta không biết gì, ăn năn, không biết sám hối, không biết thay đổi, thì tất cả những nỗi khổ ấy sẽ gì? Luôn luôn mở rộng cánh cửa để gì? Chào đón chúng ta. À, ở đằng xa nhìn như là một thành phố, như một như những tòa lâu đài diễm lệ, nhưng bước vào rồi á, chúng ta mới thấy gì? Mình sập bẫy, sập bẫy, sập lưới của gì? Của ma, của quỷ. À, giống như chúng ta thấy con cá vì sao nó bị mắc câu các quý vị? Vì nó gì? Nó thấy miếng mồi ngon mà nó tưởng tượng là gì? Tự nhiên cái miếng mồi ngon hôm nay lại gặp ở đây, vậy gì? Mùi thơm, mùi miếng mồi thơm phức, cho nên gì? Cắn vào mắc câu. Lúc đó muốn gỡ có được không? Muốn tự gỡ được không? Không được nữa. Con người chúng ta cũng vậy. Vinh hoa phú quý, công danh hiển đạt, tiền tài của cải cũng tương tự như thế. Tài sắc danh thực thùy, nói đầy đủ hơn là gì? Là tài sắc danh thực thùy. Đây là những miếng mồi gì? Miếng mồi của ma vương răng ra để gì? Để câu gì? Câu những chúng sinh ham đắm, những chúng sinh gì? Ngu si như chúng ta vậy, cứ lao đầu vào cắn rúc rỉa ăn, rồi khi á nó giật cái cần câu lên cho chúng ta gì? Vào những cái chỗ đau khổ tối tăm như thế. Đến lúc đó thì chẳng khác là gì? Cá ở trên chậu, ở trên thớt rồi các quý vị. Đấy, cho nên là bây giờ muốn gì? Phật dạy là muốn gì? Muốn rời được tứ ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula ấy, thì Ngài dạy là phải theo gì? Phải nhớ những nỗi thống khổ từ vô tỷ kiếp đến nay. chúng ta gì đang chịu những cái nỗi thống khổ ấy để mà gì, để mà chuyên tu niệm Phật, cầu sinh cực lạc, tín nguyện hạnh, ba điều đầy đủ để cầu sinh Tây Phương cực lạc, đới nghiệp vãng sinh thì vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử chúng khổ, thoát khỏi tam đồ ác đạo ấy. Có làm được không? Vỗ tay thì vỗ tay. Từ chỗ vỗ tay đến chỗ cái đích của ngày mai nó còn xa lắm các cụ các Phật tử ạ, không phải dễ đâu nhá. Từ cái vỗ chưa vỗ tay đôm đốp ngày hôm nay cho đến gì cái đích của ngày mai, tức là cái đích vãng sinh, còn xa lắm. Đừng có tưởng rằng á Tây Phương trực chỉ sát na tâm, tức là Tây Phương tuy xa nhưng mà ở chỉ thẳng ngay tại tâm mình á là không tu. Đừng nói như thế. Tây Phương trực chỉ sát na tâm, biết rõ trong tâm á phải gì, phải chịu tầm, phải chịu tầm, nó phải chịu khó gì là tìm tầm, rất là tìm đấy. Đó. Biết rõ nó có ở trong tâm đó thì phải chịu gì, chịu tầm, tức là chịu tìm. Đó. Ngày mai chết đến lòng không sợ, một niệm quay về chốn Tây Phương, làm được như thế thì chúng ta gì, chúng ta mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Bằng không á thì ở đây gì, ở đây gì tổ mới nói người xưa thường than rằng là gì, lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn kiếp buông. Đó, nói là gì, lục đạo tức là gì, là sáu nẻo luân hồi, trời ngã tu la địa ngục cả quỷ súc sinh đó, xoay vần không mối hở, nó cũng giống như là gì, cái bánh xe á nó tròn như vậy, nó cứ quay gì, cái nan hoa nó cứ quay lên rồi quay xuống, quay lên quay xuống, quay lên quay xuống, cứ tít mù như vậy, càng đạp nhanh thì nó quay thì càng chóng. Cho nên ở đây mới nói gì, lục đạo xoay vần không mối hở. Người xưa người ta ví cho kiếp sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh ở trong lục đạo luân hồi giống như chiếc bánh xe nó quay không có lúc nào gì dừng nghỉ vậy. Vô thường xô đến vạn duyên buông, tức là khi mà giàu hay nghèo, bệnh hay khỏe, vô thường nó đến á thì tất cả lâu đài điện các của vua chúa quan lại cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Ngôi nhà tranh vách đất của kẻ nghèo cũng buông xuôi thôi. Một bồ chữ hay ba bồ chữ hay là gì, tất cả bồ chữ trong thiên hạ đều có ở trong gì, trong cái đầu của bậc sĩ tử, cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Tất cả những gì công danh hiển hách của một bậc gì ạ, một bậc tướng tài, vô thường đến cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Tất cả những gì, những sự tu tập giảng pháp truyền kinh giảng đạo của một bậc tu hành, vô thường đến cũng cũng buông xuôi thôi. Chùa to cảnh lớn, đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm đông đúc, vô thường đến cũng gì, cũng buông xuôi thôi. Chỉ có nghiệp gì, nghiệp cảm đi theo. Làm thiện thì tạo nghiệp, thì cảm nghiệp thiện, gây ác thì gì, thì chiêu cảm nghiệp ác. Đó, đời sau chúng ta đi về đâu, nếu vẫn ở trong lục đạo thì gì, cao nhất là thiên, thấp nhất là gì, là địa ngục. Cho nên Phật tổ thấy là gì, mình cứ xoay vần mãi trong sáu nẻo luân hồi như vậy, cho nên ngài mới thương, mới thuyết là gì, thuyết ra pháp môn gì, tín thọ chỉ danh cầu sinh tịnh độ. Đây là một gì, một pháp tu gì dễ hàm lễ, dễ thực hành, nhưng mà gì ạ, nhưng mà hiệu quả lại rất 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 là cao. Không phải hao tâm tổn sức ngồi thiền tính lự tư duy quan sát nhiều như các pháp môn khác, không phải quán tâm, không phải học giáo nhiều như các pháp môn khác, nhưng kết quả gì, vẫn được giải thoát giác ngộ về với Phật. Chúng ta thấy Khải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi, không biết đọc không biết viết, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, niệm cho đến cùng, niệm cho đến gì phút chót, niệm cho đến khi gì xả bỏ báo thân. Không cần phải gì ạ, chùa to cảnh lớn, không cần phải là gì chức cao quyền trọng, cũng không cần phải là gì ngồi tòa giảng pháp truyền đạo thuyết giới độ sinh như những vị pháp sư khác. Chỉ một ngày thì thường thường ngày chỉ cái cuốc thôi, đi lên nương làm gì ạ, làm cỏ cuốc đất trồng ngô khoai sắn, đem gì ban phát gì kết duyên cho gì cho đại chúng, cho nhân dân, cho mọi người đó, khuyên họ gì tùy tâm niệm Phật, tùy duyên niệm Phật, tùy thời niệm Phật, rảnh ra lúc nào là niệm Phật, nghỉ lúc nào là gì là niệm Phật, nhớ tới lúc nào là niệm Phật và cầu sinh Tây Phương. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy một cái pháp môn tu không cần phải gì có trí tuệ siêu phàm mới được vãng sinh. Một pháp môn tu không cần là phải gì ạ, ngày nào cũng lên trên tòa thuyết pháp giảng kinh mới gì mới được vãng sinh. Một pháp môn tu không cần phải ngày nào cũng phải ngồi thiền biểu hiện đó gì cái biểu tướng dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính mới được vãng sinh. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy ngài gì như một lão gì, một lão nông, một vị sư sống như một lão nông, sống rất gì rất đơn giản, rất đạm bạc, ngày ăn một bữa chỉ chay giữ giới, chay trường niệm Phật, chỉ có thế thôi. Ngày ăn một bữa chỉ chay giữ giới, chay trường niệm Phật, ngày biểu diễn chúng ta thấy chúng ta có thể học được không? Có thể học được, không làm được viên mãn như ngài, nhưng chúng ta gì có thể gì học được, lấy ngài là một tấm gương, chúng ta gì tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh cầu sinh Tây Phương, nói theo ngài. Tôi thì dạo này tự nhiên như hôm rồi tôi nói gì, càng ngày tự nhiên là gì lại càng không thích làm những cái chuyện gì ạ, cái chuyện Phật sự ở bên ngoài, chùa to bây giờ cũng chẳng thiết nữa, cũng chẳng muốn xây nữa. Tự nhiên là khoảng độ tầm nửa tháng nay thì cũng chẳng muốn gì muốn xây nữa, mà chỉ muốn xây cái ngôi chùa ở trong gì ạ, ở trong tâm mình thôi. Không biết là tôi có trụ được vài năm nữa không, với cái đà này thì không biết tôi có trụ được vài năm nữa không, hay là một lúc nào đó tôi lên núi rồi tôi không muốn hạ sơn nữa. Làm được như thế là tốt, mọi người sẽ nghĩ rằng đó là xấu, nhưng mà đó là tốt cho cả tôi và cả gì cả những người có tín tâm với gì với pháp môn tịnh độ, tín tâm với gì với giáo lý của Phật Đà. Đó, ở đây nói là gì, vô thường xô đến vạn duyên buông. Nay chúng ta đừng có để cho vô thường nó đến rồi mới buông, mà cái gì buông được trước thì buông đi cho nhẹ, để thẳng gót về Tây thấy nhẹ nhàng. Vì ta đã gì ạ, đã bồn bề bao kiếp lang thang ở trên gì, ở trên lục đạo luân hồi rồi, ở trong vòng xoáy lục đạo luân hồi rồi, nay biết một lòng nguyện xin bỏ, để lại sau lưng gì tiếng nhỏ to, tất cả những cái gì để lại hết đi, tiếng nhỏ tiếng to cái gì để lại hết đi, để lại sau lưng tiếng nhỏ to, một mình đi thẳng về nơi ấy, thân ngồi tòa sen thật là to. Đấy, thế thôi, nó được như thế thì gì còn đâu sinh tử luân hồi nữa, buông xuống là gì vạn duyên buông xuống để được tất cả thì tội gì mà không buông. Đó, rồi tổ lại nói khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng ngón tay vít lên trên đất rồi hỏi A Nan: đất ở trong móng tay của ta sánh với đất đại địa, cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng ngón tay vô lượng phần, không thể tính đến thí dụ. Đức Phật bảo: cũng thế, này A Nan, chúng sinh sinh lên cõi trời cõi người như đất ở trong móng ngón tay của Như Lai, còn đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula giống như đất của đại địa vậy. Chúng ta thấy này, đáng sợ chưa? Đáng sợ chưa? Thật là đáng kinh, đáng sợ. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để gì? Để cho người tu xét suy xét mà tỉnh gì? Tỉnh ngộ. Đã tỉnh chưa? Hay là gì? Vẫn còn u mê mê mờ mờ cà cà. Tỉnh chưa? Tỉnh được chút rồi hả? Rồi tiếp này, nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thực là có. Đây là lời gì? Lời của tổ. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày rành rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây nhật báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như việc ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, cô ba cháu gà ở chợ Vòng Nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si nên dùng quyền cơ đưa người xuống địa ngục để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phúc mà dứt trừ, dứt giữ, dứt ác làm lành, đó, mà bỏ ác làm lành. Đó. Đây là tổ dẫn chứng cái câu chuyện là gì? Ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, được đăng ở trên cái tờ Nhật Báo, cái thời lúc bấy giờ. Và câu chuyện gì? Cô ba cháu gà ở chợ Vòng Nhỏ ở tại Định Tường được ghi ở trong gì? Trong cái quyển sách Địa Ngục Ký á. Chúng ta có thể tìm cái quyển sách đó, sẽ đọc rất nhiều những câu chuyện những người chết đi á, được vào âm ti, vào tức vào địa phủ, vào địa ngục á, thấy những cái cảnh ở trong đó, xong là về sau này kể lại cho người thì còn sống nghe. Và tổ nói gì? Đây có thể là gì? Quyền cơ của chư Phật Bồ Tát gọi là khai thông khai nhãn và dẫn dắt gì một số những người gì ạ, những người như thế đi xuống âm ti thế gian là gọi là chết gì ạ, chết lâm sàng đó. Đi xuống xong rồi á, hết cái giai đoạn, hết mấy cái giờ chết lâm sàng đó, thậm chí có người chết mấy ngày mấy đêm rồi, những thân thể còn ấm cho nên chưa chôn. Vì vậy khi tỉnh lại á, đem kể những câu chuyện đó cho gì, cho mọi người nghe. Tổ nói đây có thể là quyền cơ của gì, của Phật Bồ Tát, của các vị gì thánh thần, để gì cho đưa chúng sinh, đưa một số người xuống địa ngục qua cái gì, cái lúc chết lâm sàng như một cảnh chiêm bao như thế, sau khi tỉnh dậy về rồi á, để nói lại về và hiểu cho mọi người hiểu rõ về nhân quả tội phúc để mà biết bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện đó. Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Người niệm Phật phải cầu sinh về Tây Phương để thoát vòng sống chết luân hồi, dần dần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chớ không nên cầu sự phúc lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Đó, chúng ta thấy niệm Phật như thế mới hợp với tâm từ bi ban vui cứu khổ của Đức Phật. Thế chứ còn niệm Phật mà cầu gì ạ? Năm cái loại cầu hôm trước giảng đó là gì? Sai với bản ý của Phật. Vì muốn được như vậy, hành giả phải thường quan sát, suy tư về tám nỗi khổ trên của kiếp người để mà gì ạ? Mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, chuyên trì cầu sinh tịnh độ để sớm gì thoát ly sáu nẻo luân hồi. Nếu chẳng quán như thế thì tâm cầu giải thoát khó sinh, ý nguyện về Tây Phương á, không biết không thiết, để làm sao ngày kia bước lên được bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp bến mê. Đấy là tổ nói. Nếu không nhớ rõ về những nỗi khổ thì cái sự cầu thoát ly khó phát. Nếu không nguyện về Tây Phương tha thiết thì làm sao có thể bước lên gì, bước lên đài sen báu, thừa đại nguyện dùng trí tuệ Bát Nhã, con thuyền Bát Nhã thả khắp thuyền từ đi khắp gì mười phương để phổ độ chúng sinh đau khổ, phá mê khai ngộ. Khi xưa Đức Phật đã than: trong đời mạt pháp, các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử. Chúng ta thấy khi xưa Đức Phật còn tại thế, ngài đã than rằng các đệ tử của ta, tức là cả xuất gia và gì và tại gia, phần lớn thời mạt pháp các đệ tử của ngài xuất gia tại gia chỉ đeo đuổi theo bên ngoài. Bên ngoài tức là gì ạ? Danh văn lợi dưỡng. Người xuất gia bây giờ cái đó thì không chừa một ai, kể cả tôi. Nếu tôi không ý thức được cái gì, không luôn luôn đó cảnh tỉnh, không ý thức nung nấu được cái trí xuất gia ban đầu của mình để làm gì á, thì tôi cũng sẽ rơi vào cái cảnh giới gì, vui trong thế tục, vui rồi khổ, chứ không phải là gì sống được với gì khổ ở trong đạo, khổ mà vui hay là khổ để vui đâu. Đó, nói ngay bản thân mình thôi chứ chẳng phải nói đâu xa, chẳng phải nói các quý thầy, quý hòa thượng, quý thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý tôn đức tăng ni nào khác, mà nói hay gì ngay chính vào bản thân mình. Đó, cho nên á, cái việc mà gì tôi mà một ngày nào đó không xa, tôi bảo thôi giải tán tất cả gì các đạo tràng, mọi người thì cứ tùy duyên tùy sứ tát bà ha, tức là muốn đi đâu thì đi á, còn tôi á thì để tôi gì lo cho bản thân tôi đã, tôi gì cốc 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 ngày gì một bữa cơm, khi mà chuyên tu thì ngày nên một bữa cơm thôi, ăn hai ba bữa thì là cũng khó tu, ngày một bữa cơm như lời Phật dạy. Một mình một cốc, một mình tu để thấy tâm ta gì, hoặc là để giúp tâm ta thoát ngục tù. Một mình một cốc để mà tu, để thấy tâm ta thoát ngục tù, Tây Phương cảnh thánh hiện trước mắt, ấy mới chính là nguyện người tu. Đấy, thế nó như thế. Đến cái giai đoạn cuối ấy, nó phải như thế. Bao giờ tôi làm được cái điều đó, các vị đừng có cản tôi. Tôi tính tôi hay cản nể, cản lắm thì tôi lại gì ạ? Tôi lại nể, tôi lại gì? Lại quay về đó. Lại quay về với thế tục, lại khổ rồi. Thầy trò thì đều khổ. Cho nên lúc đó mà thấy tôi làm được cái điều đó thì cứ yên lặng. Mà gì mà các quý vị, các đạo tràng chúng ta cứ tùy sứ tát bà cứ thế. Tức là nơi đâu có đạo tràng, có quý thầy gì chân tu thạc đức, cứ tìm đến đó để mà nương mà tu. Còn tôi lúc đó thì tôi chẳng đem lại lợi ích gì cho đời nữa cả. Khi mà gì một mình một gì một mình một túi để đi lên gì lên núi đó, thì lúc đó thì chẳng đem lại lợi ích gì cho đại chúng nữa đâu. Đó, thì lúc đó các vị hãy tùy sứ tát bà ha. Cho nên đây mới nói gì, Phật mới than là trong đời mạt pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, chẳng ai quan tâm đến vấn đề sinh tử cả. Phật đăng của ai đấy? Phật đăng của ai? Đăng của tôi đấy. Phật đăng của tôi đấy. Và Phật đăng cũng đăng của gì ạ? Tất cả chúng ta đấy các quý vị. Đừng có nghĩ là Phật của tôi mà các vị cười gì, cười khảnh. Hãy nhìn lại, Phật đang nói cả chúng ta nữa đấy. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Tổ mới nói gì? Không tha thiết đến sự liễu thoát sinh tử là vì thiếu tri giác. Thiếu tri giác tức là gì? Tri tức là sự hiểu biết. Giác tức là gì? Là giác ngộ, là trí tuệ. Tức là gì? Chúng ta thiếu một cái gì? Cái nhìn đúng đắn về chân lý, về đạo giải thoát của Đức Phật. Cho nên á, mới nhận gì ạ? Nhận giặc là cha. Coi cái vấn đề tài sắc danh thực thùy của thế gian á, là gì? Là thật. Cho nên theo đuổi nó, ôm nắm nó, cầm giữ nó mãi chẳng muốn gì, chẳng muốn buông bỏ. À, mà chẳng bỏ thì chẳng bao giờ chúng ta gì được giải thoát được. Cho nên ở đây á, tổ mới nói do bởi không thiết thực quán xét nỗi khổ trong luân hồi từ vô thủy kiếp vậy. Đó, nay nếu chúng ta ai cũng biết nhớ được sinh tử luân khổ, sinh tử luân hồi trong vô thủy kiếp á, thì chúng ta dễ buông hơn, dễ bỏ hơn, dễ nhận ra cái gì, cái chân thực pháp mà Phật nói, mà dễ bỏ gì, cái tà pháp ma mị nói gì đang lừa phỉnh, lừa gạt chúng ta hơn. Đó, cho nên đây gì tổ mới nói gì, những người này chẳng những phụ ơn Phật mà cũng phụ ơn mà cũng phụ cả chính mình, thật đáng tiếc, đáng thương, đáng xót lắm thay. Đấy, lời Phật, lời tổ như là từng nhát dao sắc bén chặt đi gì, chặt đi cái sợi dây vô minh trói buộc chúng ta rồi, nhưng còn chúng ta đã được thoát ra khỏi cái sợi dây vô minh rồi, nhưng gì có tự do tự tại hay không, hay lại là tiếp tục đi gì ạ, tự mình đi cởi đi buộc vào, thì cái này thì Phật Bồ Tát cũng bó tay thôi, thầy tổ thì cũng chịu thôi, chả ai giúp được chúng ta cái gì cả. Cho nên á, đến đây là tự chúng ta phải ý thức, tự chúng ta phải nỗ lực tinh tiến bản thân để mà thực hành thôi. Thực hành cái gì? Thực hành cái gì nhỉ? Tụng kinh thôi, có gì đâu, đơn giản. Thế mà chả ai trả lời được. Thôi, vậy là tụng kinh. Ô, sao nay đồng hồ này chạy nhanh thế nhỉ? Khổ thân, mắt mũi của tôi ấy, bây giờ nó yếu rồi, nó kém rồi. À, thôi, hôm nay là ngày cuối rồi, thêm một tí cũng được nhá, để phải giảng cho nó hết bài. À, đến tháng sau ấy, thì vì vào cái tuần Phật đản, cho nên là 3 ngày pháp hội chùa Quất Lâm là chúng ta tạm dừng ở tháng 4, sẽ không có pháp hội chùa Quất Lâm mà sẽ có 3 ngày pháp hội trung phong hồi hướng cho các thai nhi. À, và cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái vào ngày 13, 14, 15 ở tại đạo tràng đây. Và ngày 16 thì thầy và các sư sẽ lên trên Tản Viên để năm nay đi ăn cư kiết hạ trên đó. Ở chùa Khai Nguyên đây chúng ta tạm thời phải dừng lại một thời gian, một vài năm, sẽ không phát triển nhanh nữa. Vì chùa chúng ta phát triển 2-3 năm nay nhanh quá, làm cho bà con nhân dân ở gần đây thì khởi lòng tham tài, chỉ tham tiền thôi, không tham tu. Thậm chí tham tiền đến nỗi họ viết cả đơn, họ kiện cả thầy về cái đường chùa. Đường chùa là đường vào chùa từ 400 năm nay. Nay nhà chùa không đi cái đường đó nữa, đem gì, đem bỏ đi để không để cho Phật tử đi ra đi vào. Họ kiện, họ bảo là đường đấy đường đi chung. Đó, thế đấy. Vì lòng tham hết mà. Cho nên không làm nữa. Không làm nữa thì gì? Tất cả các vị thấy mấy hôm nay thì chỉ huy là chỉ đạo là gì? Bỏ hết tất cả những cái tiểu cảnh mà gì trái tim hay rồi hoa tươi hoa khô thì bỏ hết à, để chỉ có các Phật tử cần đến chùa lễ Phật thì đến thôi. Còn á, cái chuyện nam thanh nữ tú thôi cắt đi à, cái lợi cũng có nhưng mà cái hại cũng rất là nhiều. Giúp được một người đến chùa thì làm hại gì, lại hại rất nhiều người ở chung quanh ngôi chùa này. Cho nên thôi, không phát triển nóng lên nữa, mà để ngôi chùa gì à, lắm khi có khi cứ chỗ nào cỏ mọc cứ để cho nó mọc à, thì sẽ gì ạ, mọi người mới nhớ được cái gì, cái sự vô thường để mà tu. Chúng ta ở cách xa 100 cây số, 1000 cây số đến đây là lo tu. Bà con chung quanh ở đây gì, lo kiếm tiền. Các Phật tử chúng ta cũng một phần tạo thành gì ạ, cái lòng tham cho họ đấy. Bà chỗ nào cũng mua, chỗ nào gì cứ thấy tiện đường là gì xổm xuống mua luôn. Cho nên từ cái chỗ chúng ta tiện, chỗ nào chúng ta mua thì lòng tham của họ, họ không tu rồi, chúng ta tu chúng ta còn lười, chúng ta còn tiện thì huống chi họ chưa tu. Cho nên họ thấy người này ở trước cửa chùa bán được thì người kia ở xa không bán được, họ lại tiếp tục họ chạy vào gì ạ, họ chạy vào gần cửa chùa hơn, dần dần gì đến thầy trụ trì cũng không nói được họ nữa. Thế là gì, việc xây chùa của chúng ta để hoằng pháp lợi sinh biến thành một cái nơi gì ạ, một cái nơi gọi là hỗn tạp, một nơi hỗn tạp. Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi thì mong các Phật tử chúng ta thì đến chùa khai nguyên, cái việc cái gì không cần mua thì đừng có mua, chỉ có mua cái gì mớ rau mớ cỏ hay cái củ cái quả bà con thì nông dân họ nghèo, họ chân lấm tay bùn họ làm nông nghiệp á, họ đến họ bán mớ rau sạch các thứ thì chúng ta đi về thì mua cho bà con. Nhưng mà nhớ là gì, ai ngồi bán giữa đường nhất định không mua, nhất định không mua, ta về tay không cũng không mua. Mà phải các cụ gì, các Phật tử, những bà con nông dân họ ngồi ở trong gì, ở trong nơi thầy quy định, cái nơi thầy cắt cái nơi gì làm chợ. Chẳng có cái ông sư nào như tôi đâu, đất của chùa là gì cắt ra để cho bà con làm chợ bán hàng, không thu bất cứ một cái phí gì cả, tạo công ăn việc làm cho bà con, cho nhân dân. Vậy mà có người còn lòng tham gì, còn nổi lên còn vào tận chùa để chửi tôi thế này thế nọ thế kia. Cho nên chúng ta gì, không nên tạo nghiệp cho họ. Phật tử chúng ta đến chùa, cái gì cần mua ở trong chùa thì mua, không cần mua thì thôi, không mua. Đặc biệt là những cái cửa hàng họ làm những cái nơi gì đất lấn chiếm không đúng nơi quy định của xã và của nhà chùa, chúng ta cũng không mua. Mặc dù đó là những Phật tử họ thuê lại họ bán, cũng không mua. Các Phật tử cứ mua đúng những cái chỗ mà thầy quy định cho họ để làm chợ, chúng ta mua ủng hộ những người đó. Không có chúng ta chỗ nào á, cứ thấy bán hàng chúng ta nhảy vào chúng ta mua. Những nơi mà đất họ lấn chiếm, thầy không gì đồng ý không được, bởi vì đất của họ lấn chiếm. Họ gì đất thì sao nói đất lấn chiếm, vì đất của họ chỉ là đất trồng cây và đất trồng màu thôi. Bây giờ họ đem họ gì, họ làm nhà làm cửa lên, họ giữ xe, rồi họ gì, họ bán hàng. Chúng ta vô hình dung cứ vào đó để ủng hộ để mua, tức là gì, họ càng lấn chiếm hơn. Vừa qua có mấy Phật tử ở xa đến là đòi mua 300-400 triệu một cái xào ruộng ở cái đường đằng này. Họ nghĩ rằng thầy làm cái cầu á, ở tích nơi sao đến họ mua 300-400 triệu một xào ruộng, để mục đích là gì, khi mà thầy mở cái đường bên này á, họ sẽ là nơi bán hàng. Nguy hiểm chưa, đất nông nghiệp họ làm như thế, tạo thành một cái gì, một cái thế khó cho cả chính quyền địa phương. Lúc đó là phải đi cưỡng chế, lại phải đi gì đao to búa lớn với nhau, dừng hết. Và ngôi chùa của chúng ta dần dần á, pháp hội thầy cũng cắt dần và chuyển đi chùa khác, biến để cho ngôi chùa này nó thanh tịnh để mà tu, chứ không để cho nó thành một cái nơi gì hỗn tạp. Xây chùa để hoằng pháp chứ mà không chùa phải xây chùa để gì á, biến thành cái nơi để treo đầu dê bán thịt chó hỗn tạp. Ta không thể biến ngôi chùa hoằng pháp khai nguyên thành như là chùa Hương treo đầu dê bán thịt chó ngay trước cửa chùa Thiên Chủ hay ngay trước cửa chùa Bái Đính. Chùa chúng ta không phải là nơi du lịch, chúng ta phải xác định được điều đó. Xây chùa không phải là nơi du lịch, mà xây chùa là nơi gì hoằng pháp lợi sinh, đem giáo lý của Đức Phật đến với gì, với tín đồ Phật tử, với những người có duyên với Phật. Cho nên từ hôm nay trở đi thầy mới chính thức nói với các Phật tử chúng ta không nên mua hàng, không nên ủng hộ những cái người mà gì ạ, không bán hàng đúng nơi quy định của nhà chùa và của chính quyền địa phương là gì, là tạo điều kiện. Kể cả Phật tử bán hàng cũng không mua, mớ rau bán giữa đường giữa cầu cũng không mua. Cái chỗ mà thầy quy định là những cái chỗ gì ở trong ngoài bến xe mà thầy đã cắt cho họ ở hai bên đó, chúng ta mua đúng chỗ. Ai bán đúng chỗ mình mua, không bán đúng chỗ nhìn thấy già yếu cũng không mua. Chúng ta mua cho người già yếu thì người trẻ họ thấy gì, bà già yếu ngồi kia nó bán được, người trẻ nó liền chạy sang gì, nó cướp chỗ và nó bán. Các vị biết thầy phải đích thân gì ra từ Tết đến giờ ra để dẹp cái chỗ nó bán ở trên cầu, ở trên đường, ở trên trước cửa chùa là bao nhiêu lần rồi. Các sư ông, các sư bác ra nó chửi thẳng mặt luôn. Thầy thì họ không dám chửi thẳng mặt, nhưng mà gì, họ phải dọn hàng, nhưng mà tâm của họ gì rất là ấm ức, rất là hâm hực. Và họ kể lể là gì, tôi hiến cho nhà chùa bao nhiêu đất mà thầy thì không cho tôi bán hàng, tôi lấy gì tôi sống. Thì tôi bảo không phải thầy không cho bán hàng, Nhưng mà thầy bảo bà con là gì? Hãy bán vào đúng nơi quy định. Chúng ta phải sống phải có văn hóa, phải có văn minh, phải có trật tự. Ai cũng thể tự ý làm, ai cũng tự ý thì tự phát, thì pháp luật đâu cai quản được các quý vị. Cho nên một phần này hôm nay tôi mới nói gì? Đọc lỗi cho một phần là các Phật tử đi chùa chúng ta do không ý thức được. Tiện đâu mua đấy, tiện đâu bán đấy. Thấy chỗ nào người ta mở cửa hàng là xà vào là ngồi là ăn là uống. Không phải lỗi ở họ, lỗi một phần là họ, nhưng lỗi gì? Lỗi chín phần ở các Phật tử chúng ta. Người đi chùa mặc áo nâu quy tam bảo mà còn ủng hộ những cái gì? Những cái sai của họ. Đó, lần sau nhớ đấy. Nếu chúng ta không làm được cái điều đó, xong pháp hội lần này sẽ không có một pháp hội nào nữa đâu. Thậm chí khóa tu tôi cũng không có nữa đâu. Đó. Tôi lên núi một mình, tôi một cái cốc là gì? Tôi nhẹ nhàng, thẳng gót về Tây, kệ chúng mày. Có được không? Nếu các vị không nghe lời tôi là tôi thì thẳng gót về Tây, kệ chúng mày đó. Đó. Nói nó hơi tục một tí, nhưng mà tâm không giận đâu. Nói như thế để chúng ta gì? Hiểu được cái ý nghĩa mục đích xây ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta để hoằng pháp, chứ không phải biến thành nơi du lịch kiếm tiền. Hết đời tôi đến đời sau, ông sư nào, bà sư nào muốn kiếm tiền thì kệ xác tôi không biết. Lúc đó tôi ngồi trên gì? Tôi ngồi trên ban tổ ăn chuối xanh rồi thì kệ xác chúng nó. Đó. Còn đời của tôi á thì không thể biến ngôi chùa thành cái nơi kinh doanh được. Cho nên các Phật tử từ hôm nay trở đi, người người bảo nhau, đạo tràng bảo nhau, người người bảo nhau, Phật tử truyền cho Phật tử, không ủng hộ mua hàng bất cứ những người nào không bán đúng như quy định. Hỏi nhau nơi quy định của thầy là nơi nào? Ở dưới chợ, cái đất san bằng ở dưới á mới là nơi thầy quy định hai bên. Còn những cái nhà khác đất lấn chiếm nhất định không mua. Chúng ta thấy không? Trước cửa chùa bây giờ họ gì? Họ răng cái bạt, cái mùng, cái màn gì nhìn nữa, không còn một chút thẩm mỹ nào nữa. Một hai năm nữa thì họ sẽ gì? Bây giờ họ răng mùng, răng màn, một vài năm nữa họ sẽ xây lên, họ sẽ chiếm trọn cái gì? Cái chỗ đấy là đất riêng của họ, chính quyền cũng bó tay không làm được gì đâu các quý vị. Cho nên thôi, trước mắt là chúng ta cũng phải giảm cái sự phát triển lại. Thứ hai nữa là Phật tử chúng ta không ủng hộ, cũng không gửi xe những cái nơi như thế. Chúng ta cố gắng đi vào trong chùa vài bước chân thôi, gửi xe miễn phí. Đừng có ham gì, đừng có ham là để ở ngoài mất có 10.000 thôi mà đỡ mất 5 phút 10 phút là gì lấy xe lâu. Đúng nơi gửi xe miễn phí quy định của nhà chùa chúng ta để. Đó. Để làm như thế thì gì? Cho họ không thể khởi lòng tham được nữa. Không khởi lòng tham được nữa. Chúng ta có đồng ý không? Thôi. À, hôm nay thì thầy nói như vậy. Xong rồi. Giờ chúng ta thì hồi hướng. À, chúng ta vào tụng kinh luôn.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.